Nguyên xin trân trọng giới thiệu pháp thoại số 13 giảng giải kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng lần thứ nhất tại đạo tràng tỉnh Tông Hợp Hội Việt Nam chùa Quất Lâm, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, ngày 7 tháng 11 năm Mậu Tuất. Chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch cha chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Chúng ta xem kinh văn trang số 20. Hôm qua chúng ta đã học hết phần chư vị thần linh và các vị quỷ thần văn tập về pháp hội tại cung trời Đao Lợi để nghe Đức Phật thuyết pháp về công đức và hạnh nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Sau khi mà chúng ta thấy, sau khi mà các vị thần linh và quỷ thần là những chúng văn tập sau nhất đầy đủ rồi, chúng ta thấy ở trong văn kinh nói là lúc bấy giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo với Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi rằng: ông xem tất cả chư Phật và chư Bồ Tát cùng chư Thiên Long Bát Bộ và chúng quỷ thần ở trong thế giới này và thế giới phương khác, ở trong quốc độ này và ở quốc độ khác, hiện đang ở nơi đây tại cung trời Đao Lợi. Ông có biết được số lượng bao nhiêu chăng? Thì sau khi mà đại chúng vân tập tề tiệu đầy đủ rồi á, thì chúng ta thấy là Đức Phật hỏi Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Vì sao lại hỏi Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi mà không hỏi Bồ Tát Phổ Hiền, hay là không hỏi Bồ Tát Vô Tận Ý, hay là không hỏi các vị Thiên Long Quỷ Thần? Chúng ta biết ở trong Phật Pháp, đối với Phật giáo Đại Thừa Bắc Tông của chúng ta, thì Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi là một vị Đại Bồ Tát có trí tuệ bậc nhất trong tất cả các hàng Bồ Tát. Sau này hàng đệ tử Thanh Văn, để chúng ta thấy vị có trí tuệ bậc nhất đó chính là Tôn giả Xá Lợi Phất. Còn đối với hàng Bồ Tát thì vị có trí tuệ bậc nhất đó chính là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Chúng ta thấy vì vậy mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài dùng Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, lấy Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi để mà hỏi là ông xem tất cả chư Phật và chư Bồ Tát, Thiên Long Bát Bộ và chúng quỷ thần, thế giới này và thế giới phương khác, quốc độ này và quốc độ khác, vân vân á, ông xem tại cung trời Đao Lợi bây giờ có thể biết được số lượng là bao nhiêu không? Chúng ta thấy bây giờ, ví dụ ở đây một người nào đó giỏi nhất, có trí tuệ nhất, đứng lên khoảng độ tầm mấy phút thì đếm được túc số của đại chúng tham dự nơi đây. Đại chúng là con người có mặt tham dự nơi đây. 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6, 7 bình quân. Cái này được có hơn 100 người. Sơ được khoảng hơn 100 người, nhanh thế thôi, đếm một hàng tạm thời nhân ra như vậy khoảng hơn 100 người. Chắc là mấy hôm nay trời rét, hôm qua đã tụng niệm tốt, thế nay trời tạnh lại rồi mà vẫn đi ít nhỉ. Đấy. Các cụ tốt thật đấy, tâm các cụ đúng là như là Bồ Tát hết với nhau rồi. Đó, chúng ta thấy Đức Phật dùng Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi là có cái ý của ngài, có cái thâm ý của ngài. Vì sao? Vì dùng như hàng bậc trí tuệ bậc nhất, có thần thông gì lớn cũng thuộc dạng là bậc nhất nhì, ở trong chúng ấy so với các hàng Bồ Tát, trí tuệ bậc nhất, thần thông đệ nhất, công đức cũng đệ nhất luôn. Dùng để hỏi rằng ngài dùng thần thông, dùng con mắt trí tuệ, dùng thần thông để mà gì, tính đếm xem có tính đếm được không? Không đếm được. Nếu như bảo một cái kẻ ngu khù khờ khờ nó đếm, đứng lên nó đếm thì đằng này là khác, nhưng bảo cái người giỏi nhất trong chúng để đếm, mà cái người giỏi nhất đó cũng không đếm được nữa, có nghĩa là số lượng rất là gì, rất là đông. Từ hàng chư Phật Bồ Tát đến chúng thiên long quỷ thần ở thế giới này và thế giới phương khác văn tập về thế giới này rất là đông. Cho nên á, Văn Thù Sư Lợi mới nói gì, ngay lúc bấy giờ trong văn kinh nói rằng là ngay lúc bấy giờ Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi liền bạch với Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nếu con dùng thần lực để tính đếm túc số trải qua 100.000 kiếp cũng không thể biết được số lượng là bao nhiêu. Đó. Dùng thần lực nhé, chứ không phải dùng con mắt nhé. Dùng thần lực là sao? Tức là dùng thần thông. Thần lực tức là chỉ cho thần thông. Ngài có thể gì? Phân ra. Ví dụ ngồi một hàng như thế này. Mỗi một hàng dài đến gì? Đến dài răng rạc, nó không chỉ là một vài trăm mét, một vài km, mà rồi ngồi dài chung quanh. Ngày xưa Đức Phật thuyết pháp thì là ngồi xung quanh Đức Phật, ngồi chính giữa và đại chúng ngồi xung quanh Đức Phật. Cho dù mỗi một hàng như vậy, Bồ Tát Văn Thù dùng thần lực để mà dùng một thân á, hoặc là chia ra nhiều thân để đi đếm, mỗi một thân đếm khoảng một km hoặc là một dãy á, cũng không thể đếm được. Vì sao á? Tầng tầng lớp lớp các loại chúng chư thiên và đã nhiều rồi, chúng quỷ thần đã nhiều rồi, còn các hàng Bồ Tát nữa. Các hàng Bồ Tát mà trong kinh nói đến giai đoạn sau, chúng ta thấy có vô lượng vô biên các vị Bồ Tát, các vị Thiên Long Bát Bộ đã từng được Bồ Tát Địa Tạng giáo hóa tế độ cho, thì cái đại nguyện của ngài không bao giờ thành Phật được đâu. Ngài cứ ở như vậy để phổ độ chúng sinh, giáo hóa chúng sinh mà thôi. Cho nên học trò của ngài thì đã thành gì ạ? Thành Phật. Giống như tôi nói với các quý vị, người thầy giáo một cái trường đại học nào đó, một cái trường đại học ở Việt Nam chúng ta, ví dụ cái trường đại học gì là hay sản sinh ra các lãnh nguyên thủ quốc gia nhỉ? Trường gì? Đại học gì? Đại học tổng hợp á? Không phải. Đại học quốc gia. Đại học quốc gia Hà Nội, đại học đó hay sản sinh ra rất nhiều những lãnh tụ quốc gia. Thì cái người thầy giáo, ví dụ là cái người thầy giáo yêu với cái nghề giáo dục chẳng hạn, thì phát nguyện làm nghề giáo dục và hướng dẫn cái vị thầy giáo đó, vị giáo sư đó này, không chỉ dạy dỗ cho các học sinh, các sinh viên của mình, mà còn dạy cho những người thì, sau đại học, đó là thạc sĩ, tiến sĩ, thậm chí là lên phó giáo sư, kèm cho các vị đó thi cử để lên được như vậy. Và sau này những vị đó, thì cái người thầy đó, người đã yêu ngành giáo dục, chỉ có thích làm giáo dục thôi, chứ không thích làm chính trị. Cho nên đào tạo ra những người học trò, mà những người học trò đó từ là học trò, từ là sinh viên, cho đến thạc sĩ, lên tiến sĩ, lên gì phó giáo sư, thậm chí là lên giáo sư, và vị đó là trở thành cái vị lãnh tụ quốc gia. Thì chúng ta thấy người thầy thì không làm lãnh tụ, mà cái người trò có thể gì làm lãnh tụ. Chúng ta thấy vừa qua đương kim tổng bí thư chủ tịch nước cụ Nguyễn Phú Trọng, chúng ta thấy cụ là cái vị vừa là nguyên thủ quốc gia, vừa là có cái học vị là giáo sư. Nên chúng ta thấy cụ lên tổng bí thư chủ tịch nước, và vừa qua cụ còn đến chúc Tết thầy giáo của cụ, đến chúc Tết thầy giáo của cụ. Và khi đến chúc Tết thầy giáo của cụ á, có xưng là tổng bí thư chủ tịch nước chào thầy không, mà là thế nào nhỉ? Em chào thầy. Cho dù ở trong cái công sở của nhà nước, của phủ chủ tịch, hay là của văn phòng Trung Đảng chẳng hạn, kể cả thầy giáo đến đó thăm này, thì cái người mà học trò đối chức thầy giáo của mình vẫn phải là gì ạ? Thưa thầy, xưng em. Trừ khi mà ra cái công đường làm việc, thì khi đó tổng bí thư là cái người gì? Chủ tịch nước là người cao nhất. Ví dụ như là đến thăm trường chẳng hạn, tổng bí thư chủ tịch nước đến thăm cái trường Đại học Quốc gia Hà Nội chẳng hạn, cái nơi mà ngày xưa tổng bí thư học chẳng hạn, thì khi đó cương vị của cái người đứng đầu đảng nhà nước là gì? Là cao nhất. Thì cái người thầy lúc đó không phải là đối với học trò của mình ra, ví dụ như ra kính thưa kính gửi, là không thể nói là hôm nay có em gì, có em tổng bí thư chủ tịch nước đến thăm trường chúng ta, có nói thế được không? Không, mà phải nói hôm nay có đồng chí, không có đồng chí, vì là có đồng chí A, đồng chí B này đến gì, đến thăm trường của chúng ta, vân vân, và phải kính thưa kính gửi bằng cái phép của cái người đứng đầu của một quốc gia, đó là phép tắc của đất nước, phép tắc của quốc gia nào cũng có. Nhưng khi vào trong phòng uống nước một cái, làm việc xong ở ngoài công đường vào phòng uống nước, vẫn là tại ngôi trường đó, nhưng chúng ta thấy môi trường, điều kiện, hoàn cảnh nó khác nhau. Vào trong phòng uống nước, cụ tổng còn cứ thế là nói với thầy giáo của mình là thưa đồng chí, hôm nay tôi đến đây thế này, có thế không? Không, vào trong phòng uống nước thì cái chuyện hậu trường nó là cái chuyện tình cảm, cái chuyện thầy trò rồi, hoàn toàn khác nhau. Đến lúc đó, cho dù có là tổng bí thư hay chủ tịch nước, đối với gì? Đối với thầy của mình, vẫn phải thưa thầy xưng em. Đó, ở trong cái pháp hội này, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vân tập những người đó gì? Đã từng được Bồ Tát Địa Tạng dẫn dắt, giáo hóa cho. Trong đó có cả các Đức Phật, rất nhiều ở khắp mười phương đã thành Phật rồi. Nay nghe thấy tin Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đặc biệt là gì? Vân tập tất cả các gì? Mình nói là các học trò của Bồ Tát Địa Tạng đấy, đúng không? Vân tập các học trò của Bồ Tát Địa Tạng tại cung trời Đao Lợi để gì? Gặp mặt nhau. Mình cứ cho là một cái ngày cuối năm, cái người thầy giáo đó cho vân tập tất cả các học sinh gì? Cuối học sinh ở trong cuối khóa đó của mình về. Thì trong đó thì người thì làm tổng bí thư, người làm chủ tịch nước, người làm bộ trưởng, người làm gì, thậm chí người làm xe ôm, thậm chí người làm nghề xe ôm, thậm chí người làm nghề gì, nghề phụ bữa, thậm chí là một người làm gì, đi làm thuê, vân vân. Nhưng tất cả đều là gì? Học trò của thầy. Hôm nay thì thầy có cái một cái việc gì đặc biệt đó, cái ngày kỷ niệm đặc biệt gì của trường hoặc là của thầy đi, cái này là của thầy đi, một ví dụ cái ngày sinh nhật thứ 100 của thầy giáo chẳng hạn. Cho nên tất cả đều quây quần về bên nhà thầy giáo, thì từ lớn cho đến nhỏ lúc đó thì là học trò của thầy, đặc biệt của thầy thì đều vân tập về đó. Thì cái trường hợp này tương tự như vậy, một cái ngày đặc biệt trải qua thì hàng vạn vạn năm thì mới, hàng bao nhiêu vạn năm thì mới có, tức là từ Đức Phật gì Ca Diếp, là Đức Phật trước Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài cũng đã từng vân tập đại chúng ở tại cung trời Đao Lợi để thuyết về kinh Địa Tạng rồi, nhưng mà chính pháp, tượng pháp và thời mạt pháp của Đức Phật Ca Diếp đã hết rồi, nhân gian chúng ta không ai còn biết tới gì Phật pháp, không ai còn biết tới Bồ Tát Địa Tạng đang hiện hữu và đang gì hiện tất cả các loại thân hình, các loại tướng mạo, dùng tùy theo chủng loại của nhân sinh mà gì, hoặc của chúng sinh mà thì hiện ra tấm thân để giáo hóa. Chúng sinh quên hết. Nay Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo là ngài lại tiếp tục, để ngài có đại thần thông, có đại công đức, có đại trí tuệ, phúc trí nhị nghiêm viên mãn rồi, ngài mới nhìn thấy rằng là cần phải có một cái buổi vân tập, nhóm họp lại để mình cứ nói là để tổ chức một cái buổi gặp mặt tán dương khen ngợi, đặc biệt về người gì, người thầy của mình. Ví dụ như bây giờ tôi nói về, ví dụ cái người thầy giáo của tổng bí thư chủ tịch nước Việt Nam chúng ta chẳng hạn, ngày 100 tuổi, những người bình thường khác đứng lên vân tập thì nó không đầy đủ hết, đúng không? Không đầy đủ hết cả cái trường ấy, tất cả các học sinh của giáo sư trong cái khóa ấy. Nhưng mà tổng bí thư chủ tịch nước đứng lên thì làm cái thư mời lên tất cả các học sinh của thầy giáo sư 100 tuổi ấy, thì thì chúng ta thấy mọi người sẽ gì? Sẽ rất trân trọng và vân tập. Dù anh thợ vữa, anh xe ôm, anh gì, anh đạp xích lô đi chăng nữa, nhận được cái thư mời này họ cũng rất trân trọng và cùng nhau tìm đến. Dù ông này là bộ trưởng, ông chủ tịch nước, ông thủ tướng đi chăng nữa, đã từng là học trò của thầy giáo cũng đều phải đến. Cho nên chúng ta thấy Thích Ca Mâu Ni Phật ngài vân tập ở tại cung trời Đao Lợi để làm gì? Nếu mà vân tập ở tại quái người của chúng ta thì nó bình thường quá, đúng không? Vân tập ở tại quái người chúng ta thì bình thường quá. Cho nên vân tập ở tại cung trời Đao Lợi là cái trung tâm của gì? Của quái trời dục giới, quái trời sắc giới xuống cũng được, quái trời vô sắc giới xuống được, và đặc biệt là gì? Dành cho những hạng mà cũng phải có phúc báo, có thần thông, có công đức, có phúc báo mới có thể lên được quái trời Đao Lợi để ngồi chân giáo để nghe pháp. Có nghĩa là gì? Không phải thứ dân nào cũng có thể vào được. Ví dụ như Tổng Bí Thư làm một cái lễ tri ân thầy giáo của mình ở tại Phủ Chủ tịch chẳng hạn, ai có giấy mời mới được đến? Chúng ta muốn đến có đến được không? Có đến được không? Nếu ai cũng đến được thì loạn, là 90 triệu dân đến thì ngồi vào đâu? Loạn hết rồi. Đó. Cho nên người nào có giấy mời thì gì? Thì mới được đến. Thì nay Đức Phật cũng vậy, vân tập đại chúng ở tại cung trời Đao Lợi. Người nào đủ công đức, đủ phúc báo, đủ nhân duyên, đủ thần lực thì mới được đến. Muốn đến đó thì phải gì ạ? Cái vị đó phải có thần thông, phải ở trong thiền định mà đến. Chứ không phải là đi đến bằng cái đi chân đến, là đi xe máy đến, ô tô đến, máy bay đến. Máy bay cũng không thể đến được, đi phản lực, đi trực thăng cũng không thể đến được. Đấy. Cho nên ạ, ở đây chúng ta thấy Đức Phật khéo chọn cái nơi để mà vân tập đại chúng, để tán dương khen ngợi về công đức của Bồ Tát Địa Tạng, và cũng để cái làm lễ, một cái đại lễ gọi là lễ tri ân. Chúng ta thấy kinh Địa Tạng là một cái bộ kinh gọi là gì? Thiên về gì? Hạnh hiếu. Ở nơi đó vì sao lại Đức Phật lại vân tập nữa? Lại phải có một cái nguyên nhân nữa, là nơi đó là gì? Có thân mẫu của ngài đang ngự ở trên đó. Thân mẫu của ngài là ai nhỉ? Bà gì? Bà Maya. Bà Maya sau khi sinh ra Thái tử Tất Đạt Đa, 7 ngày sau thì bà viên mãn công đức và hạnh nguyện của mình, bà liền thác hóa ở nhân gian và sinh lên hưởng phúc báo của cõi trời Đao Lợi. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa có nói rằng bà Maya không chỉ là mẹ của Đức Phật Thích Ca, mà bà ấy phát nguyện thì đã từng làm mẹ thì vô số các Đức Phật quá khứ rồi. Và Đức Phật hiện tại là mẹ của Đức Phật Thích Ca, và các Đức Phật trong tương lai, bà Maya cũng đều phát nguyện gì? Sẽ làm mẹ các Đức Phật trong tương lai. Các quý vị cứ tu đi, bao giờ thành Phật, các vị lại là con của Maya thánh mẫu cho mà xem. Các quý vị cứ thành Phật ở thế giới Sa Bà này, các chắc chắn các vị sẽ là con của thánh mẫu Maya. Vì sao? Vì thánh mẫu Maya không phải là một phàm phu bình thường, mà cũng chính là một vị cổ Phật đã thành Phật và nhập Niết Bàn. Sau khi trong kinh nói rằng nhập Niết Bàn rồi thì bà gì ạ? Bà phát nguyện là gì? Vì muốn gì? Muốn gieo nhân duyên với các Đức Phật trong kiếp tương lai. Cho nên ngài phát nguyện là nhập Niết Bàn, không ở trong cái cảnh giới Niết Bàn tịch tịnh mãi mãi, mà ngài phát nguyện rằng bất cứ nơi nào ở trong Tam Thiên Đại Thiên thế giới này, tức là quốc độ này đó, của Đức Phật Thích Ca này đó, có một vị gì? Bồ Tát nhất sinh bổ xứ nào đầy đủ nhân duyên giáng phàm để thành Phật độ sinh, thì bà cũng đều gì? Phát nguyện giáng phàm trước khoảng độ gì? Vài chục năm, 20, 30, 40 năm gì đó. Thế đoán gì ạ? Đoán trước, mình gọi là đoán lõng trước. Và ví dụ như là gì? 30 năm nữa thì một vị Bồ Tát bổ xứ ở trên cung trời Đâu Xuất giáng sinh, hay còn gọi là đản sinh đó, thì thánh mẫu Maya, tức là vị cổ Phật đó, giáng sinh xuống nhân gian trước là một người gì? Phụ nữ xinh đẹp, nết na thủy mị, đức hạnh của một người gì? Của một người con gái đầy đủ, và thường là gì? Được sinh vào bà sinh vào làm gì? Làm mẫu nghi thiện hạ, tức là mẹ của thái tử, là vợ của một vị vua trong một quốc gia mà nào đó phù hợp với cái nhân duyên mà Đức Phật đó, vị Bồ Tát nhất sinh bổ xứ đó, tức là một đời nữa thành Phật đó, phát nguyện sinh xuống nhân gian. Thì bà thì đoán trước một thời gian như vậy, và sau này vị thái tử đó, vị Bồ Tát nhất sinh bổ xứ đó giáng sinh xuống nhân gian, đương nhiên sinh vào gì? Nhập thai vào bà Thánh Mẫu Maya, tức là vị cổ Phật chứ không phải người phàm đâu các quý vị nhé. Cho nên sau khi nhập Niết Bàn, Ngài cũng thi hiện là không nhập vào Niết Bàn mà lên quái trời Đau Lợi, trụ ở trên quái trời Đau Lợi. Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta là từ trước đây là vị Bồ Tát ở trên nội viện cung trời Đau Xuất, có tên là gì? Là Hộ Minh Bồ Tát. Hộ Minh Bồ Tát. Sau khi mà hội đủ duyên lành, thấy chúng sinh ở nhân gian chúng ta và ở trong tam thiên đại thiên thế giới này đủ cái cơ duyên để được giáo hóa, cho nên Ngài giáng sinh xuống nhân gian. Và chúng ta thấy mục đích và nhiệm vụ duy nhất của bà Maya đó gì? Sẽ sinh ra một vị Phật tương lai. Một vị Phật, một vị Bồ Tát nhất sinh bổ xứ không thể đản sinh vào trong bụng của con gì ạ? Một con người phàm phu bình thường được? Chắc chắn không. Chắc chắn không thể lấy một gì, một người phụ nữ bình thường để gì? Để đản sinh. Cho nên lấy một vị cổ Phật, Phật sinh ra gì? Ra Phật. Các cụ ngày xưa gọi là hổ, hổ gì nhỉ? Hổ phụ thì sinh hổ gì? Hổ phụ thì sinh hổ tử. Vậy chúng ta thấy gì? Cổ Phật thì hiện là mẹ để sinh ra một vị Phật trong tương lai. Đó chỉ có gì? Chúng ta học kinh điển và học Phật Pháp Bắc truyền hay là Phật Pháp Bắc Tông của chúng ta mới thấy được cái điều đó. Chứ không phải là một vị Bồ Tát nhất sinh bổ xứ mà bạ chỗ nào cũng giáng sinh đâu. Bạ chỗ nào cũng chui vào đâu các quý vị, không có cái chuyện đó. Đó. Cho nên Ngài đến đấy thuyết kinh Địa Tạng với mấy mục đích chính. Cái mục đích đầu tiên đó là phân tập đại chúng ở tại cung trời Đau Lợi tán dương khen ngợi công đức một vị gì? Một vị thầy đã tận tụy vì tất cả chúng sinh ở thế gian này, vì vô lượng các đức Phật khắp trong mười phương, vì vô lượng các vị gì? Bồ Tát khắp trong mười phương, vì vô lượng chư vị thiên long bát bộ quỷ thần khắp trong mười phương. Đó để mà gì? Làm cái lễ gọi là tri ân. Đầu tiên là gì? Là làm cái lễ tri ân đối với ai? Đối với Bồ Tát Địa Tạng. Và thứ hai đó là tri ân ai? Tri ân chính là một vị cổ Phật, là thân mẫu của mình, người thì thi hiện không ở trong cảnh giới Niết Bàn tịch tịnh, mà thi hiện là một người gì? Một người phụ nữ, một người mẹ để sinh ra gì? Chính cái hóa thân của mình. Đó chính là hóa thân của Ngài, đó là ứng hóa thân của Ngài Thích Ca Mâu Ni, chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta. Cho nên chúng ta thấy thứ nữa là gì? Cũng để đáp lại cái lời thỉnh cầu của chúng chư thiên ở trên quay trời Đau Lợi, đặc biệt là gì? Là Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca, mình gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó. Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta đã lên gì? Thuyết kinh Địa Tạng ở tại cung trời Đau Lợi. Vì sao không thuyết ở nhân gian? Như lúc nãy tôi nói rồi, không phải là ai phải đủ công đức phúc đức nhân duyên thì mới có thể được dự pháp hội này, được dự pháp hội. Còn lại chúng ta chỉ được xem gì ạ? Xem qua tivi mà thôi, đúng không? Xem cái buổi lễ chúc thọ tri ân đó qua tivi mà thôi. Cái đó qua tivi đó là gì? Đây này, tivi của hơn 2.000 năm trước là đây này. Đấy, đây là cái tivi ghi lại cái này thì mình gọi là xem qua truyền hình, chứ không được xem trực tiếp trực tuyến đâu nhé, mà chúng ta phải xem lại, phát lại thôi. Đấy, phát lại đây. Trong cái buổi đó, trong cái buổi mà lễ tri ân Bồ Tát Địa Tạng và tri ân thân mẫu của mình, cũng như là đáp lại thời thỉnh cầu của một vị vua được gọi là cha lành của nhân gian, đó chính là Ngọc Hoàng Thượng Đế. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật cũng tán dương khen ngợi Thiên Đế Thích Kiều Thế Ca, tức là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó là gì? Nói rằng ông chính là cha lành của nhân gian, người cha lành của nhân gian, thường là yêu quý, bảo hộ nhân dân, giống như vì một vị nguyên thủ mà lo cho dân cho nước vậy. Đó, thì tất cả những người dân ở trong đất nước đó đều là những người công dân, những người mà được pháp luật bảo vệ. Tất nhiên chúng ta phải làm đúng thì mới được bảo vệ. Chúng ta làm sai thì pháp luật có bảo vệ không? Các quý vị, làm sai pháp luật có bảo vệ hay là trừng trị chúng ta? Đó, chúng ta phải làm đúng mới được bảo vệ. Vậy thì chúng ta muốn được Thiên Đế thích. Có người nói rằng, tại sao mà gì? Tôi ăn hiền ở lành như thế nào mà tại sao trời lại gì ạ? Lại không thương. Cho nên hơi một tí là gì? Chúng ta kêu gì nhỉ? Kêu ai? Trời ơi sao tôi lại khổ thế này? Đấy, thế. Đấm ngực. Trời ơi sao tôi lại khổ thế? Ví dụ thằng con là gì? Nó bất hiếu, nó ngu nghịch, nó bất hiếu, không thể làm việc gì nó. Dẫm chân xuống đất. Trời ơi sao tôi lại khổ thế? Cứ thế. Kêu trời. Có ai kêu đất không? Có ai kêu đất ơi sao tôi lại khổ thế không? Đất nó ngay dưới chân mình, nó gần mình, tại không kêu mà kêu ông trời xa thế? Làm sao ông trời nghe thấy? Có nghe thấy không? Có nghe thấy. Ông trời có nghe thấy lời kêu, lời ai oán, lời than vãn của chúng ta. Nhưng ông trời đã bảo rằng gì? Ngày xưa, ngày xưa đấy không phải là gì? Là mình kiếp này đâu các vị. Có nghĩa là có khi là gì? Kiếp trước và nhiều kiếp trước nữa. Khi mà ông bà hoặc là anh chị hoặc là cô bác cầm cái con gà lên chuẩn bị cắt tiết của nó, cái con gà nó giấy ruộng, nó sợ chết, nó giấy ruộng để nó muốn gì? Nó muốn ở bên cạnh vợ của nó, hoặc ở bên cạnh chồng của nó, hoặc ở bên cạnh những đứa con của nó, hoặc những con gà nhỏ nó muốn ở bên cạnh gia đình của bố của nó, con gà mẹ của nó. Nhưng chúng ta có tha cho nó không? Không tha cho nó, vẫn cứ gì? Cắt tiết nó. Con chó nuôi trong nhà, nó muốn ở thêm với gì? Với ông chủ, bà chủ, với những gì? Cậu chủ, cô chủ ở trong nhà cho đến gì? Suốt cuộc đời còn lại của nó. Nhưng gì? Nhưng chúng ta cũng không tha cho nó. Rồi á, rất nhiều các vị ạ, rất nhiều những con gì? Những con cá, con cua, con tôm, con ốc, vân vân đó, nó rất là nhiều như vậy. Nó cũng muốn ở bên cạnh nhà của nó, nhưng chúng ta có tha cho nó không? Chúng ta cứ nghĩ là gì? Đương nhiên nó phải phục vụ cho chúng ta. Nay, chúng ta thì cái nhân xấu ấy nó mới được nở quả. Tuy được thân người, nhưng mà quả báo chúng ta vẫn phải trả. Và khi chúng ta gặp quả báo, chúng ta chỉ biết kêu trời, trách đất, đó là tại sao? Sống không gì, tôi làm thiện, làm lành thế này, ăn hiền ở lành thế này, tại sao tôi sinh ra được đứa con gì ngỗ nghịch như thế? Tại sao gì? Tôi ăn hiền ở lành như thế này mà tôi thì bị oan ức, khổ sở nhiều như thế? Vân vân và vân vân. Đó. Chúng ta chỉ biết kêu. Nhưng mà gì? Trời, ông trời ông thấy là gì? Nhân anh đã gieo, quả anh phải gì? Phải trồng. Tôi lấy một cái ví dụ giống như gì? Có một người thanh niên, hoặc bất cứ một người nào đó, khi giận dữ lên với một người hàng xóm hoặc một người bạn, chỉ một gì có thể đi uống nước với nhau thôi. Cách đây hơn một năm ở trên Cổ Đông có một cái trường hợp, hai người, hai, ba, bốn, năm người bạn đi uống nước, ăn cơm với nhau á. Bạn rất thân với nhau là từ khi là thời học sinh á. Thế ăn cơm với nhau ở chỗ Lục Quân, có gì đâu. Lúc ăn thì có mỗi gì, thằng thì thích uống bia, thằng thì thích uống rượu. Thế thằng thích uống rượu thì bảo thì lấy bia. Thầy xin lỗi, là uống rượu. Thằng thích uống bia thì bảo thì uống bia. Có mỗi cái uống rượu uống bia với nhau thôi. Mà xong thì nói nhau, nói nhau một cái liền là cầm cái gì, thằng kia thì cầm cái chai bia để đập vào đầu thằng này, thằng này chạy vào trong nhà về lấy con dao ra sọc cho mấy nhát, thằng kia chết luôn, không kịp tới bệnh viện cấp cứu nữa. Và đó, trong cái khi đó nóng giận lên không làm chủ được mình, sọc thằng ông bạn của mình mấy nhát, đâm một nhát á, nó chết á thì tội còn nhẹ, cái này là đâm mấy nhát, 4-5 nhát cơ. À, thì tội ấy nó phải ít nhất phải 30 năm trở lên, cũng là giết người, nhưng mà đâm một nhát xong rồi mà không may mà cái người đó chết á, thì có thể người ta xem xét cái tình tiết, cái lúc đó có thể là gì? Đang gọi là phòng vệ, tức là phòng vệ, tức là cái anh kia anh cầm cái chai bia anh nhảy vào anh đánh mình á, và mình phòng vệ mình gì, mình quơ tay quơ chân cho nó nhỡ nó vào, hoặc là mình gì mình dọa mà anh kia nhảy vào, cho nên vô tình cái dao gì nó chém trúng và chém trúng cổ hoặc ở đâu đó nó chết á. Bây giờ cứ quơ quơ thế này á, cứ nhắm mắt và quơ quơ thì thằng kia nó cứ cầm chai nó ra ngoài đập mình mà. Cầm cái dao mà quơ quơ như này không may thằng kia nó cứ tưởng là ấy, nó nhảy vào một cái thì cái lưỡi dao nó quơ trúng cổ họng này mà đứt họng mà chết á. Thì cái trường hợp đó gọi là gì ạ? Phòng vệ, cũng giết người nhưng phòng vệ có thể 3 năm, 5 năm hoặc 10 năm trở lại thôi. Nhưng còn cái này thì đâm nó 4 năm nhá. Có nghĩa anh cố tình gì? Cố tình giết người. Do nóng giận quá mà gì cố tình giết người. Cho nên sau khi mà ra pháp luật thì bắt ngay tại chỗ mà. Pháp luật thì họ ra họ xử, thì bây giờ ra xử lúc đó kêu oan được không? Lúc đó có kêu là gì ạ? Tại nó đánh tôi trước chứ. Tôi oan, tại nó đánh tôi trước chứ, chứ thì có gì đâu, tôi đánh nó đâu. Tôi oan chứ. Tôi oan lắm. Kêu từ đầu cho đến cuối, cứ ra từ đầu tòa phiên tòa xử cho đến cuối phiên tòa xử, cứ kêu oan như vậy, tôi oan, nó đánh tôi trước, tôi oan. Nhưng chúng ta biết là gì? Phiên tòa có xử gì cái cầu kêu oan không? Hả? Có ai biết về luật sư, ngành luật sư à? Về luật, học luật và biết về học về tòa án ở đây không? Như vậy có pháp luật có xử anh bị oan không các quý vị? Có không? Không. Chắc chắn không oan. Đó. Chúng ta thấy do sân hận nhất thời thôi mà giết đi một mạng người. Và khi pháp luật quay lại gì? Xử lý trừng trị thì chúng ta có kêu oan, có kêu đến đâu thì kêu. Nhưng pháp luật vẫn như gì? Như lý, như pháp. Như cái sự việc diễn biến nó gì? Nó xảy ra do các bên chuyên môn như là công an, cảnh sát điều tra, cảnh sát hình sự, nó vào, họ vào cuộc, họ điều tra, họ gửi cái hồ sơ sang cho bên gì? Viện kiểm sát gửi cho tòa án, và tòa án là người gì? Người đưa ra phán quyết cuối cùng. Nay cái nhân của chúng ta đã gieo ở nhiều đời nhiều kiếp về trước, nó kết thành quả gì? Thành quả đắng rồi. Thì nay thì cái quả nó hiện ra như vậy, chúng ta có kêu thì cũng chẳng gì, chẳng được nữa, cho nên đừng có kêu. Tốt nhất đến lúc đó mà có khổ, bây giờ các Phật tử chúng ta không may sinh ra gì, gặp cái đứa con mà ngũ nghịch bất hiếu, hoặc chúng ta gì, chúng ta bệnh tật, ốm đau, thuốc thang gì, các nơi mà không khỏi, thì cũng đừng có kêu trời, trách đất, đừng than thân trách phận, hay là đừng than thân trách Phật, mà hãy gì, hãy trách chính bản thân mình, do gì, không biết tu nhân tích đức, cho nên mới gì, mới bị cái phúc báo ít ỏi, được mới được cái phúc báo ít ỏi và bị cái nghiệp chướng nặng nề như vậy, gọi là phúc mỏng nghiệp dày. Trong nhà Phật gọi là người chúng ta như vậy, gọi là phúc mỏng nghiệp dày. Và chúng ta biết là mình phúc mỏng nghiệp dày thôi, đừng có than, đừng có trách nữa, mà hãy nhất tâm để mà gì, có cách để tiêu nghiệp không? Có. Hãy nhất tâm để đọc tụng bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này, thì nghiệp chướng của chúng ta sẽ được gì? Tiêu trừ. Hãy nhất tâm để trì niệm 6 chữ hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật hoặc 4 chữ A Di Đà Phật để tiêu trừ nghiệp chướng ấy. Giống như khi một cái người giết người, những cái tôi nói đó, khi đối trước tòa án á, mình chỉ ăn năn sám hối và nói lên những cái lời gì, lên nói gì kính thưa cái gì chủ tọa phiên tòa cái gì đó, đúng không? Ban gì đó, rồi thưa gì gia đình nhà bị hại, tất cả những người thân nhà bị hại, tôi biết tôi sai rồi. Lúc đó tôi do gì? Do nóng giận, do không làm chủ được mình, tôi biết tôi sai rồi, thì xin là gì? quý tòa là gì? Xem xét giảm nhẹ cái tình tiết để cho tôi còn gì? Còn về với vợ với con, để cho tôi còn có cơ hội để gì? Làm người để sửa sai. Xin tất cả những người thân của gia đình bị hại cũng gì? Cũng mở lòng thương xót rồi. Xin với quý tòa là giảm nhẹ các tình tiết tội lỗi của tôi để cho gì? Tôi sớm có ngày được về với vợ với con. Chỉ có xin thôi ấy, thì còn có thể từ chỗ 30 năm người ta xuống cho 20 hoặc 25 năm. Đó. Sau khi vào trong đó mà làm tốt ấy, thì có thể 15 năm là được gì? Việt Nam chúng ta mỗi một năm có vào cái ngày chuẩn bị vào cái ngày Quốc Khánh mùng 2 tháng 9 sẽ có một cái ngày gì nhỉ? Ân xá, đúng không? À, ân xá thì có người thì vào trong đó có tội tù 20 năm, nhưng mà có người chỉ 15, 16 năm là được gì? Được ân xá rồi, vì cải tạo tốt, chấp hành tốt những cái quy định nội quy ở trong gì? Trong trại giam, trong nhà tù, mà có cái gì? Cái ý chí để muốn ra ngoài để cải đổi, để làm lại, để sửa đổi cuộc đời, những lỗi lầm của mình. Cho nên người đó có thể được ân xá và đi ra sớm. Đấy. Nay chúng ta là người tu cũng như thế. Vậy cái việc mà chúng ta ăn năn sửa đổi tốt nhất đó là các vị cứ tụng kinh Địa Tạng và học theo lời Đức Phật dạy ở trong kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này này, để chúng ta gì? Chúng ta hành trì, chúng ta làm theo. Trước hết bộ kinh này chúng ta phải nhớ là một bộ hiếu kinh. Chúng ta muốn tiêu trừ nghiệp chướng, muốn có công đức, muốn có phúc báo, muốn tiêu nghiệp nhanh nhất thì chúng ta phải hiếu thảo với gì? Với ông bà, với tổ tiên của chúng ta, là người đầu tiên, đối tượng đầu tiên chúng ta phải hiếu thảo đó là ông bà, cha mẹ, tổ tiên của chúng ta. Đầu tiên là cha mẹ, ông bà, xong đến tổ tiên. Nếu đi từ trên xuống thì tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Đối với tổ tiên thì ông bà nếu đã qua vãng thì đã mất hết rồi đó. Tổ tiên thì đương nhiên là mất rồi, đúng không? Ông bà có thể là còn sống, cha mẹ có thể là còn sống. Cha mẹ ông bà mà còn sống thì chúng ta phải báo hiếu. Để cho chết chúng ta làm ma thật to hay là báo hiếu như thế nào các quý vị? Hả? Báo hiếu thế nào? Đó tức là như trong nhà nho, như trong đệ tử quy á, bậc cổ đức, bậc thánh hiền người ta dạy là sáng thăm chiều hỏi. Sáng thăm chiều hỏi để làm gì? Để xem sức khỏe cha mẹ, ông bà mình gì, có tốt không, đặc biệt là mấy ngày đông như thế này. Sáng thăm chưa hỏi, tối gì, tối viếng, để xem. Cái buổi tối cha mẹ hoặc ông bà mình nằm ở trên giường á, mà nó không gì, không được ấm, thì mình phải xem đừng có cái phòng của mình á thì như phòng của công chúa, chăn ấm đệm êm đầy đủ các thứ. Những phòng của ông bà, của cha mẹ mình á, cái đời để tơ hơ có cái chiếu, có cái chiếu cói cũ, và một cái chăn gì, cái chăn mỏng. Trong mấy ngày đông như thế này, phận làm con làm cháu chúng ta có gì? Như vậy có gọi là người có hiếu không? Có không các quý vị? Mà trong cái phòng chúng ta thì chăn ấm nệm êm, nệm dưới chăn trên cái gì cũng có. Còn á, ông bà thì gì? Đấy, chúng ta thấy như thế. Nhưng mà người con như thế, người cháu như thế, đối xử với ông bà, với cha mẹ mình như thế, có phải là hiếu thảo không? Không. Và đặc biệt bây giờ người xuôi chúng ta nhé, người kinh chúng ta nhé, bây giờ kể cả người Mường, bây giờ gần quanh đây cũng học người kinh gần hết rồi. Đó là bố mẹ già, con cái không thích ăn chung với bố mẹ nữa. Vì sao? Vì bố mẹ ăn thì gì? Thích ăn gì? Thích ăn cơm nát. Vì sao thích ăn cơm nát? Vì hai hàm răng của bố mẹ đã vì chúng ta mà gì ạ? Mà qua năm tháng gian lao, vất vả, khổ cực, tuổi trẻ thì có cái gì ăn ngon thì đều dành gì? Cho con hết rồi. Cho nên không đủ chất, không đủ dinh dưỡng để nuôi cơ thể. Bao nhiêu gì? tiền của vật chất cũng đều dành để nuôi đàn con. Ngày xưa các cụ xích nhiều, cho nên vất vả hơn nuôi cho đàn con khôn lớn. Nay các con khôn lớn thì đương nhiên các con bây giờ lại thay đổi, lại nhìn thấy bà mẹ của mình, nhìn thấy ông bố của mình á, cứ lụ khụ, đi ra thì ho, đi vào thì khạc, đi vào thì ho, đi ra thì khạc, cứ như vậy thở thì hổn hả hổn hển, mà người thì yếu quá, mấy ngày không tắm thì đi qua cái mùi hôi nó bay ra, cho nên gì đứa con á không thích gần gũi cha mẹ của mình. Ngồi vào mâm cơm á thì nghĩ rằng gì, cha mẹ mình gì bẩn lắm, cha mẹ mình bẩn, cho nên nó không muốn gì để cha mẹ ăn chung, mà gì muốn cho cha mẹ ăn gì riêng ra một nồi, lấy cái cớ là gì, thôi chúng con đi làm về muộn, cha mẹ ở nhà cứ nấu thì ông bà ở nhà cứ nấu thì ăn trước đi, chúng con đi làm về muộn. Nhưng thực tế sâu xa trong gì cái bản chất không phải là chúng con đi làm về muộn, mà còn gì rất rất nhiều những yếu tố ở trong đó. Tôi chỉ đơn cử một vài điều ra trong đó, chúng ta có thể suy nghĩ mà xem. Nếu chúng ta là người gì bảo cha mẹ chúng ta ăn riêng để cho chúng ta được thoải mái, chúng ta được tự do, vợ chồng con cái chúng ta gì tự do thoải mái. Ngày xưa xin tôi thưa các quý vị, nếu chúng ta còn gì còn toàn hoàn mới sinh ra, cha mẹ chúng ta gì chúng ta mới 1, 2, 3 tuổi, cha mẹ chúng ta bảo chúng mày ra mà ăn riêng có được không? Có không các quý vị? Có người cha người mẹ là bảo đứa con 2, 3, 4, 5 tuổi đi ra chúng mày ra mà ăn riêng không? Không có. Thế tại sao bây giờ cha mẹ mình 70, 80 tuổi không làm được nữa, chúng ta lại bảo ông bà đi ra mà ăn riêng? Mỗi tháng cho gì đưa cho mấy trăm nghìn, hoặc nếu cha mẹ có lương rồi thì thôi khỏi phải bàn. Cha mẹ không lương thì mỗi tháng mấy đứa con, mỗi đứa gì đứa này tháng này mày phải cho gì cho ông bà cho bố mẹ gì 500, tháng sau đứa kia phải nuôi gì 500, mấy đứa con thậm chí gì chia nhau ra để nuôi gì nuôi bố mẹ, mỗi tháng gì mỗi đứa đến đưa mấy trăm mấy cân gạo cho gì nuôi bố mẹ. Có không? Có. Tôi không nói sai đâu, có. Trong hội trường này không biết có hay không, nếu tôi hỏi có thì nếu có các vị chẳng dám giơ tay, vì sao không dám giơ tay? Vì cái xấu thì có ai dám nhận vào mình đâu. Có đúng không? Chúng ta tu mà chưa dám nhận cái xấu. Tôi nói thật, tu vẫn chưa dám nhận cái xấu chứ đừng nói là người không tu. Đó, cho nên cái này là chúng ta thấy. Hiếu dưỡng hay không hiếu dưỡng? Thì ở ngay trong cái cuộc sống thực tại này, chúng ta gì cha mẹ chúng ta vì sao mà gầy còm, và vì sao mà ốm đau, vì sao mà bệnh tật, vì sao mà đi ra đi vào cái gì cứ ho cứ khạc như vậy? Vì đàn con chứ sao? Vì chính chúng ta chứ sao? Vì cái mái ấm gia đình chúng ta đang có ngày hôm nay chứ sao? Vì nhà lầu xe hơi, vì quyền cao chức trọng của chúng ta hôm nay chứ sao? Đó. Nếu cha mẹ chúng ta cứ bảo chúng ta mày đi ra ăn riêng từ lúc 3, 4, 5 tuổi, hôm nay chúng ta có ngày hôm nay không? Không có. Tuyệt nhiên không có các quý vị. Đó, chắc chắn là không có rồi. Vì sao? Vì lúc đó đã cái tuổi đó chúng ta được đi làm lấy để mà ăn, mà đi làm lấy công việc để có tiền để ăn học chưa? Có không? Không có. Lúc đấy bảo chúng ta đứng lên mà thổi với nồi cơm mà ăn là còn khó. Có thể được. Nếu có người cho gạo cho gì đồ ăn thì có thể 4, 5 tuổi chúng ta thì tự nấu mà ăn được. Nhưng bảo đi làm để tự nuôi sống với bản thân chắc chắn không. Đó. Lấy đâu mà học hành? Lấy đâu mà học hành? Mà không học hành ở nay chúng ta có địa vị như ngày hôm nay không? Có nhà lầu xe hơi, có quyền cao chức trọng như ngày không? Có vợ đẹp con ngoan như ngày hôm nay không? Chắc chắn không. Đó. Cho nên hiếu là ở chỗ nào? Hiếu là ở ngay chỗ đấy. Chứ không phải là đợi cho cha mẹ già rồi, chết rồi, mới làm ma cho thật to, mới thuê cái gì, cái đám phường kèn đến gì, đến đánh suốt cả ngày lẫn đêm, và đến kêu gào gì, bắt cái loa gì, loa phóng đến gì, cả làng trên xóm dưới cho họ nghe thấy, nhà đấy gì, nó làm ma cho bố, cho mẹ nó to lắm, cả đêm nó khóc nỉ, khóc non, ai nghe thấy cũng phải gì ạ, phải rơi nước mắt vì đứa con bất hiếu ấy. đúng không? Người ta khóc không phải là vì đứa con có hiếu, mà người ta khóc thì rơi nước mắt là vì khóc nỉ khóc non, khóc vì rơi nước mắt vì cái đứa, những cái đứa con bất hiếu ấy đó. Cho nên là ở đây tụng kinh Địa Tạng là không chỉ có phải đọc tụng là một ngày để mình lấy thì lấy cái thời gian là một ngày con tụng được thì bạch thầy, một ngày con tụng được ba thời, được cả quyển trung, quyển thượng, quyển hạ, tụng cả ba thời. Nhưng chúng ta không hiểu gì Phật dạy trong kinh cả. Tụng kinh xong á, chúng ta đối xử với ông bà, với cha mẹ của chúng ta trước thế nào, nay vẫn thế, trước bất hiếu, nay bất hiếu, và sau thì vẫn bất hiếu. Như vậy có gọi là người chỉ kinh, người tụng kinh không các quý vị? Có phải không? Không phải, tuyệt nhiên không phải. Đó. Cho nên á, người thọ trì đọc bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này, phải học cái hạnh đầu tiên đó là gì? Hạnh hiếu. Mà hạnh hiếu đó chính là hạnh của ai? Hạnh của ai các quý vị? Hạnh hiếu đó chính là hạnh của gì? Của Phật. Phải học cái tâm hiếu đó cũng là cái tâm của gì? Của Phật. À, ngôn ngữ, hành động, nhấn đến ở trong gì? Tâm suy nghĩ của chúng ta đều phải hướng đến gì? Đến điều thiện, đều phải hướng đến gì? Cái sự hiếu thảo từ trong đáy lòng mà gì? Thể hiện ra bên ngoài đó. Từ ánh mắt cho đến lời nói, cho đến gì, cử chỉ hành động và suy nghĩ ở trong gì, tâm mình đều hướng đến cái đó. Cho nên á, đối với cha mẹ còn sống, ông bà còn sống, chúng ta phải ngay bây giờ lo mà gì, báo hiếu. Ngay ngày hôm nay thôi, các quý vị ở đây mà gì, chưa để ý tới gì, cha mẹ mình, ông bà mình á, mà các cụ còn á, trời vẫn còn đang rạng. Theo dự báo thời tiết của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương nói là vẫn còn gì, trời không mưa nhưng mà có thể vẫn lạnh trong vòng 3-4 hôm nữa. Vẫn lạnh 12, 13, 14 độ như thế này, nhất là về đêm. Nếu về cha mẹ gì, người già đắp 2-3 cái chân mà chưa ấm, thì bây giờ đi ra mua cái quạt sưởi bằng điện ấy, nó có đáng là bao đâu, mấy trăm ngàn, triệu bạc trở lại đến gì, 400-500 ngàn đến triệu bạc thôi. Nó có cái quạt sưởi á, chúng ta mua cái quạt sưởi đó vào gì, chăm sóc, xem lên kiểm tra phòng xá xem, đó, phòng xá của bố mẹ của ông bà mình đã ấm chưa, chưa ấm mua cái quạt sưởi đó, đắp chăn chưa đủ ấm phải mua cái quạt sưởi cho các cụ. Đó. Mấy cái ngày đông giá rét như thế này, cái thức ăn đồ uống cho các cụ gì, phải hâm cho nóng lên, không có sợ gì, không có sợ các cụ bị ăn lạnh sẽ bị viêm gì nhỉ, bị viêm họng. Đó. Ngày xưa cha mẹ chúng ta chăm 10, bây giờ chúng ta chỉ cần gì ạ, chăm cha mẹ, chăm ông bà được 5 phần đã gì, đã đủ rồi, đủ là một người con gì, từ chỗ gì ít hiếu thảo thành đứa con hiếu thảo rồi các quý vị. Không cần là cha mẹ ngày xưa chăm 10, bây giờ mình phải trả lại mình bằng gì, bằng 10 phần ngày xưa cha mẹ mình chăm, chỉ cần được gì, bằng một nửa thôi các quý vị ạ. Các quý vị đã gì, làm được cái, tròn được những cái nghĩa vụ của đạo làm con rồi. Đó, cho nên ở đây họ chỉ đọc tụng bộ kinh này hay là gì, nói tóm lại rồi, Đức Phật ngài biểu diễn cho chúng ta thấy ngài đã thành Phật rồi nhưng không quên lấy công ơn giáo dưỡng của gì, công ơn sinh thành và giáo dưỡng, thì giáo thì dưỡng thì có 7 ngày thôi. Lúc đó thái tử Tất Đạt Đa còn quá bé để có thể nhận được lời chỉ dạy của gì, của người mẹ. Có 7 ngày sau là bà Ma Gia đã băng hà và sinh thiên. Thế là đủ rồi. Để cho người em gái của mình gì, kế tiếp vào đó để nuôi dạy cho thái tử. Tức là bà Ma Ba Xả Ba Đề. Người em gái ruột của Ma Gia. Sau khi chị mất thì cô em liền là gì, lấy đức vua Tịnh Phạm. Ngày xưa cái chuyện đó là chuyện bình thường các vị, bây giờ thì chúng ta cho chuyện đó là không được, là chuyện loạn luân thế này thì khác, nhưng ngày xưa cái chuyện đó thì là chuyện bình thường. Nó theo từ quan niệm của gì, từng giai đoạn lịch sử. Chúng ta cái thời nhà Trần đó, chúng ta thấy gì, con nhà bác lấy con nhà cô, hay con nhà gì, anh lấy con nhà em, đó là chuyện bình thường trong dòng họ nhà Trần. Đấy, nhưng bây giờ thì như thế là gì, không được. Chúng ta bây giờ không biết phải mấy đời mới được lấy nhau. Mấy đời? 5 đời hả? 3 Bốn đời lấy được hả? Ba đời thì gần quá. Đời ông, đời con và đời cháu, mà đã đến cháu ba đời mà lấy nhau rồi thì cái dòng huyết thống vẫn còn gần. Nó phải tầm 4-5 đời trở đi, 4-5 đời trở đi. Đó chúng ta thấy, nhưng mà ngày xưa thì người ta hai chị em lấy một người chồng, giống như Ma Gia và Ma Ba Xà Ba Đề đều lấy Tịnh Phạn Vương là chồng. Thì cái chuyện đó là chuyện gì? Bình thường. Ở Việt Nam chúng ta ngày xưa cũng có cái chuyện hai chị em lấy một ông vua, lấy một người chồng rồi, cũng có. Thế đó là tùy cái điều kiện hoàn cảnh lịch sử từng giai đoạn gì, họ cho phép hay không cho phép, xã hội có chấp nhận hay không chấp nhận. Bây giờ xã hội chúng ta như thế là loạn luân ấy, là không được, thì nhất định là không được. Cho nên ở đây chúng ta thấy Đức Phật, Ngài thì hiện ra, Ngài biểu diễn cho chúng ta thấy, anh người muốn thành Phật, muốn học Phật và muốn thành Phật đó, thì cái đầu tiên là phải gì? Nghĩ đến hiếu thảo với ông bà, với cha mẹ. Đấy là còn thì chăm sóc như vậy, và sau khi mất thì phải làm gì? Phần làm con, làm cháu thì phải làm tang gia cho cha mẹ, cho ông bà. Chúng ta phải đúng theo tâm nguyện và đúng theo di chúc của gì ạ? Của người đã khuất kia. Đó mới là những đứa con hiếu thảo. Còn chúng ta mà làm sai, ví dụ như gì? Cha mẹ chúng ta là người hiểu Phật Pháp chẳng hạn, nghe bảo rằng sau khi tôi chết, các anh, các chị hãy làm ma cho tôi gì? Một cách đơn giản thôi, theo nghi thức gì? Của nhà Phật. Đừng có trống kèn, đừng có khóc lóc, và đừng có rượu thịt, ăn uống linh đình. Ăn uống rượu thịt thì làm gì? Tổn cái phúc của tao gì? Của bố mẹ đã tu tập suốt cả một đời. Trống kèn khóc lóc thì làm cho gì? Làm cho tâm của gì? Của bố mẹ bất an, lo lắng, và khó có thể, từ đó khó có thể để vãng sinh về với Phật. Cho nên các con hãy làm gì? Làm theo lời cha mẹ dặn nhé. Có cần phải viết di chúc không? Con cháu bảo thôi, cha mẹ gì? Bố mẹ cứ yên tâm, hay là ông bà cứ yên tâm. Làm gì viết di chúc? Không cần phải viết di chúc. Chúng con sẽ gì? Nhất gì? Tuân theo lời bố mẹ dặn. Lúc đó thì như vậy. Nhưng sau khi bố mẹ gì? Mất đi, liền làm sai gì? Di chúc của bố mẹ. Đó là, đã gọi là những đứa con bất hiếu rồi các quý vị. Trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, chúng ta mà làm trái cái di chúc của người gì? Người khuất, người đã khuất đó chính là gì? Là cha, là mình, là mẹ mình, là ông mình, là bà mình, ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại mình, thì đó đều là gì? Chúng ta đều là những đứa con bất hiếu rồi. Ví dụ, cha mẹ của chúng ta mà muốn làm ma linh đình, cũng có thể làm trái, nhưng mà trái gì? Trái có phúc cho gì? Cho người đó thì cũng có thể gì? Có thể tha được. Ví dụ như cha mẹ của mình vì muốn gì? Muốn tiếng thơm trong cái lúc thì cho con cái, mà bảo là thôi cả đời sống của tao chẳng đem là cái gì tốt đẹp cho chúng mày. Thế sau này tao chết mày cứ gì? Làm ma cho tao gì? Thật to, mời thật nhiều họ hàng, bà làng xóm láng giềng, tao còn gì giữ lại, tao còn để lại gì? Mấy chục cây vàng hay mấy trăm cây vàng đây, mày cứ đem mày bán hết, mày làm ma cho tao thật to. Mời hết làng trên xóm dưới về gì? Để ăn uống linh đình, để cho mọi người biết là gì? Mày là đứa con gì? Có hiếu với tao. Đấy. Nếu cha mẹ nhà mình mà, cha mình mà di chúc kiểu đấy, thì mình là người học Phật thì biết rằng cha mẹ mình đang di chúc gì? Đúng hay sai? Đúng hay sai các quý vị? Sai. Nếu cha mẹ mình di chúc là gì? Tao còn mấy trăm cây vàng, chúng mày đem bán đi mà làm gì? Làm ma thật to, giết bò mổ lợn, giết trâu mổ gà để gì? Làm đám tang tao linh đình, làng từ làng trên xóm dưới vân vân, để cho mọi người biết rằng gì? Mày là đứa con hiếu thảo với tao. Cha mẹ mình mà di chúc kiểu đấy thì có nghĩa là mình là nghèo quật, phải biết rằng làm ma linh đình, ăn uống vài ngày, giết trâu mổ bò, giết gà mổ lợn thật nhiều ra để mời tất cả họ hàng nội ngoại đôi bên, làng trên xóm dưới về để viếng thăm, để chứng minh rằng đứa con nhà mình hiếu thảo á, thì đó là cái nghĩ đang sai lầm về nhân quả, kể cả đang sai lầm về cả gì ạ, về pháp luật nhà nước Việt Nam thôi đó. Pháp luật nhà nước Việt Nam chúng ta bây giờ chỉ đang chỉ đạo là gì ạ? Việc tang ma là phải sao? Tang ma là phải văn minh đúng không? Không ăn uống linh đình có đúng không? À, mà bây giờ chúng ta lại dặn di chúc cho con cho cháu mình như thế là sai với cả pháp luật, sai với cả lời Phật dạy ở trong gì? Kinh nhân quả. Cho nên nếu mà Phật làm con mà ở trong trường hợp đó, chúng ta có thể gì? Xin lỗi gì? Cha mẹ mình nằm xuống mình xin lỗi cha mẹ. Chúng con gì? Có thể xin lỗi cha mẹ và gì? Nói rằng cha mẹ di chúc cho con bằng mấy trăm cây vàng như thế như thế, bán đi để làm ma linh nhìn ăn uống linh đình để cho mọi người nhìn vào nói là con có hiếu với bố mẹ. Nhưng mà giờ con nhìn thấy, con nhận thấy, con xét thấy cái việc đó thì là chúng con làm như thế là chúng con bất hiếu với bố mẹ, cho nên xin lỗi bố mẹ là gì? Chúng con đem số tiền này, chúng con đem đi để xây một cái trường học ở trên vùng cao cho các em nhỏ gì có chỗ để đi ra đi vào để ngồi học, hoặc chúng con làm một cái cầu, làm một cái đường qua cái khe suối, cái thác gì, cái thác giữ để cho để các em nhỏ nó có, nó cái sáng chiều nó để có chỗ để không phải vượt qua sông khi trời mưa lũ, hoặc là gì chúng con đi thì giúp người nghèo người khổ, làm phóng sinh tu phúc, thậm chí là có thể nếu mà làm một Phật tử có thể trích một số ít ít ra để gì vì cúng dường tam bảo để siêu độ cho gì, chúc phúc siêu độ cho gì, cho cha mẹ. Đó mới là đứa con gì hiếu thảo. Có thể làm sai với di chúc, nhưng trừ những trường hợp cái di chúc đó gì không phù hợp với pháp luật, không phù hợp với gì với nhân quả, cái quy luật nhân quả mà Đức Phật đã dạy, thì chúng ta có thể làm trái. Còn cha mẹ chúng ta đã di chúc làm á, cho chúng ta tao rồi sống cả đời khó khăn vất vả, hoặc tao sống cả đời vì dân vì nước, nay tao chết đi chỉ cần gì ạ, họ hàng đôi bên đến để thắp cho tao nén hương phúng viếng, chúng tao chúng mày đem ra tao gì, tao ra lò hỏa thiêu, thiêu xong đem về chôn xây cái mộ nhỏ nhỏ, đừng có tốn kém lắm làm gì, tiền của tao còn để lại cho các cháu, chia cho mỗi đứa một tí để cho nó ăn nó học, hoặc là gì chia chưa hết thì đem đi làm các việc thiện, bố thí cúng dường phóng sinh tu phúc vân vân. Cha mẹ gì dặn như thế, di chúc như thế mà chúng ta nổi lòng tham, sau khi á cha mẹ vừa nằm xuống đem mở két ra vội vội vàng vàng xem á, cái đứa em trai, đứa em gái, đứa em rể, đứa em dâu, xem nó có về kịp hay chưa. Nếu nó về kịp, nó nhìn thấy mình gì mình mở két thì chết, bảo bà vợ gì cái két của cụ á đem mở trước đi, không lo cái gì mà chỉ lo mở cái két trước xem trong đấy thì còn bao nhiêu tiền, cái sổ đỏ đứng tên ai, nếu chưa đứng tên mình á giữ lấy, rồi tới đây thì bỏ tí tiền ra đi ra công chứng, nói thì nói là cụ ấy đi chúc trước cho mình rồi, cho các em nó khỏi tranh khỏi giành. Như vậy thì đứa con như vậy có hiếu hay bất hiếu các quý vị? Không, thời buổi bây giờ có những đứa con như vậy không? Có hả? Có, lại có, khổ thân. Những đứa con như vậy mà có cơ á? Đấy, khổ nhiều cơ đó. Tôi chẳng biết là có nhiều hay không, nhưng hôm rồi có mấy trường hợp nhập tháp cho gì cho bố cho mẹ ở trên chùa rồi, tâm nguyện cả đời của bố mẹ nhập tháp rồi đó. Để trong nhà vãng sinh đường đến năm nay, gần một năm nay rồi. Thế mà hôm rồi tự nhiên không biết làm sao đi đến này, cả nhà đến, đại đa số là vẫn muốn gì muốn làm theo tâm nguyện của mẹ của bố là để trong tháp báo ân. Nhưng mà cái ông con thì một cái ông con dị biệt khác thường đến này nhất định là không, tao là trưởng, tao quyết hết, mẹ của tao tất cả chúng mày phải theo, tao không để trong chùa, để trong chùa người ta bảo là đi ăn mày nhà chùa, bảo tao là gì không lo được gì, cha mẹ chết không lo được cho bố mẹ mà phải cho bố mẹ đi ăn mày cửa Phật, cho nên tao thì tao nhục lắm, nhất định là phải đến thì đòi bằng được về. Cái đòi tôi bảo tùy duyên thôi, đây là phận làm con làm cái các bác hoàn toàn có đầy đủ cái quyền đấy, chúng tôi thì không có quyền giữ. Chúng tôi không phải giữ lại vì đồng tiền, nhưng chúng tôi chỉ nghĩ rằng là gì, nếu các vị là người làm con thì phải nên gì, làm theo lời dặn của bố mẹ trước khi ra đi. Đó là cái người con hiếu thảo nhất. Mình đừng có lấy cái quyền huynh thế huỵch ra để làm gì, để bắt các em, bắt các con, các cháu phải gì, phải làm theo ý mình. Thế gian, làm sao mình lấp hết miệng của thế gian được? Thế gian họ chưa hiểu thì họ sẽ cho đấy là việc xấu. Nhưng điều quan trọng chúng ta phải hiểu, đó là việc tốt. Việc tốt thực sự là gì? Cho người thân của mình, đặc biệt thì cho cha mẹ mình. Đó. Các vị biết không, hôm rồi, cách đây mấy hôm, có một bà cụ lên nói gì, nhà con 7 người thì tất cả đều là gì ạ, từ hàng thiếu tá quân đội trở lên cho đến gì, 4 ông đại tá cho mấy ông thiếu, mấy vị thiếu tá nữa, 7 người đều trong quân đội. Đó. 4 người đại tá trở lên đều có xuất ở nghĩa trang Mai Dịch, nhưng chúng con gì, trả lại cho nhà nước. Tất cả 7 anh em người nhà con gì, đều lên đăng ký tháp báo ân. Người ta có xuất ở gì ạ, có xuất gọi là xuất ưu tiên ở nghĩa trang Mai Dịch, mà người ta thì không đến nằm ở đó khi nhắm mắt xuôi tay, mà người ta muốn đến gì. Thế thì hỏi tại sao quân đội mà lại thích đến đây, được có ở trong gì, ở trong Mai Dịch, chứ là cái nơi được ưu tiên rồi, chả phải mua phải bán gì cả, mà khi mất đi còn được để làm theo nghi thức của gì, của quân đội, của khu phố. Họ làm theo nghi thức của quân đội rất là trang nghiêm các thứ, tại sao mà không đến đó? Bảo không, chúng con nghe thầy giảng kinh Địa Tạng, chúng con đã đọc và đã tìm hiểu về giáo lý của Đức Phật, cho nên cả nhà con, mấy anh em, 7 anh em nhà con đã quyết định đến đây. Còn các con, các cháu nó còn nhỏ, nó chưa nghĩ đến thì thôi, nhưng 7 anh em chúng con, trai gái dâu rể 7 người đều trong quân đội hết các quý vị, lên đây hết, giả lại cái suất nghĩa trang Mai Dịch để cho nhà nước phân cho người khác, chứ chúng con chả bán, không bán, không nhượng lại, giả lại cho nhà nước. Chúng ta thấy cái sự hiếu thảo cái mà cái sự gì hay là bất hiếu, cái khi mà đưa gì, đưa cái hài cốt của, đưa cái cho cốt của cha mẹ mình vào trong tháp báo ân đó, do mình phải hiếu, chứ không phải là do gì, không phải do cái đi ngồi uống rượu mà mấy cái ông gì, mấy cái ông nó chả đi chùa bao giờ, nó chả biết cái Phật pháp là gì, nó chả biết tâm linh là gì, nó nghĩ là chết là hết, hay là nó nghĩ là gì, người chết là phải đem đi chôn, mà chôn là phải chôn bên cạnh nghĩa trang gì gia đình đó, thì đó mới là gì, mới là hiếu thảo chẳng hạn. Mấy cái ông đấy nó nói, nó không biết nó nói thì mình làm gì mà phải động tâm. Mà rõ ràng cả nhà cũng vào chùa rồi mấy năm nay rồi, cái ông đấy, cái bà ấy cũng vào chùa mấy năm nay, không phải không các quý vị? Đó, xong thì sau khi cứ vào rồi, tôi nói hết nước hết cái đó rồi, nhưng vẫn cứ muốn xin về. Thế bảo thầy vậy thì tùy theo. Thế bảo tôi thầy xem cho ngày tốt để xin về. Thế bảo không, trường hợp này tôi sẽ không xem ngày tốt hay ngày xấu gì cả, bởi vì gì? Làm trái với gì, với di chúc của mẹ rồi thì còn ngày nào là ngày tốt? Chọn ngày tốt nó cũng thành ngày xấu thì sao? Nếu tôi chọn cho ngày tốt mà về nó gặp chuyện này chuyện nọ thì nó lại đổ cho tôi. Chứ bảo không, gia đình tôi chỉ đảm bảo gì, cái việc tâm linh khi mọi người mang đến đây. Còn khi mọi người đấy thì đã không làm theo di chúc của cha mẹ, của người thân rồi á, mang đi, tự nhờ ông thầy ở đâu xem cho, cũng tự gì, đến thì nhà chùa cho người ra khấn cho xong rồi á, mang đi, mang ra khỏi cửa chùa hay mang ra khỏi cửa tháp rồi, tất cả những vấn đề tâm linh gì đó nhà chùa không có gì chịu trách nhiệm nữa. Đó, tôi trả lời thẳng, xem ngày cũng không xem. Vì mình không thể nào mà xem cho họ được. Xem cho họ hay đi làm lễ cho họ mà họ về gì, mà cái vong linh của cái người đã khuất kia, họ chưa được siêu thoát chẳng hạn, họ không hoan hỉ với cái điều đó, họ hận chứ, đúng không? Ví dụ các vị đang đi chùa này, đứa con nó đến thì nó lôi sành sạch ra ngoài thì nó bảo ông đi về, hoặc gì, bà đi về, chùa chiền cái gì ở nhà, không có người trong nhà, mà ông bà thì suốt ngày cứ chùa chiền, vơ va vơ vẩn, mê tín dị đoan, lôi các cụ sành sạch về. Các cụ có buồn không? Các cụ có tủi không? Các cụ có nhục với bạn bè ở đây không? Buồn có, tủi có, nhục có căm thù không? Không, không được căm thù, mệt lắm. Buồn có, tủi có, nhục có thì còn tạm được, nhưng căm thù con thì nhất định không gì? Không được, đừng có căm thù nó khổ thân. À, thế thì mới đau chứ lại bảo có thì chết rồi. Đừng căm thù nó, hãy coi như nó thì gì? Khi nó còn bé, nó 3, 4, 5 tuổi, nó cầm cái gì ạ? Nó cầm cái chén nước, hoặc thậm chí xin lỗi các vị, nó cầm cái tay gì ạ? Cái tay của nó vừa bậy bẩn, 2, 3, 4 tuổi nó vừa bậy bẩn ra, ỉ bẩn ra thì cái tay nó để quơ quạc bẩn, nó bẩn nó thì sờ lên mặt mình. Mình có đánh nó không? Không đánh. Vì mình coi như nó là một đứa gì? Một đứa trẻ con còn rất là nhỏ, rất là dại. Cho dù nó cầm cái bẩn nó bôi lên mặt mình đi chăng nữa, mình cũng nhẹ nhàng và đem đi rửa. Cái rửa đầu tiên đâu phải rửa mặt mình các vị. Rửa tay cho con trước, có phải không? Xong mới đến rửa tay, rửa mặt cho gì? Cho mình. Người mình là người học Phật. Đối với con cái của mình cũng phải như thế. Đó. Nó có lôi cho mình có tủi, có nhục á, có buồn á, nhưng có đừng có hận nó. Hãy coi gì, hãy lấy cái lòng từ bi mà đối xử lại với nó thôi. Mày gì, mày chẳng gì hiếu thảo với tao, nhưng tao vẫn gì, tao vẫn thương mày như ngày tao mới sinh mày ra vậy. Khởi cái tâm như thế mà niệm Phật, và tao nguyện gì, đem cái công đức tao tu tập suốt mấy ngày vừa qua á, được bao nhiêu á, hồi hướng cho mày một ngày nào đó, một cái duyên lành nào đó thì mày biết tới Phật pháp, mày biết tới giáo lý của Đức Phật, để mày gì bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện. Cứ khởi cái tâm nguyện đó lên, và một ngày nào đó, các quý vị biết không, có những trường hợp như thế này này, đứa con trai cấm mẹ đi chùa, nhà dưới Hà Đông cách đây phải đến gần 20 năm nay, tới năm đó chúng năm 99 2000 ạ. Chúng tôi hay đi giảng ở đó. Chúng tôi đang là học sinh trường trung cấp ở đó, nhưng Hòa Thượng Đức Pháp Chủ, bây giờ Đức Đệ Tam Pháp Chủ, bây giờ ngày xưa Ngài là hiệu trưởng chúng tôi. Ngài vì muốn đào tạo chúng tôi cho nên Ngài bắt chúng tôi phải lên gì ạ? Lên tập giảng từ khi còn đang là học sinh của trường trung cấp năm thứ 2. Khi chúng tôi đang giảng ở đó thì có một đứa con, nó say rượu. Nó vào nó chửi mẹ nó. Có cái gì đâu. Nó đi uống rượu. Thì nó bảo với mẹ nó là mẹ đi đi đâu thì mẹ để cái chìa khóa vào cái chỗ đấy cho con. Thì hôm đấy không biết thế nào là bà mẹ lại đi lại khóa cửa xong lại vội vội vàng vàng lại gì ạ, cho cái chìa khóa vào túi. Nó đi uống rượu về nó không có chìa khóa vào nhà. Nó gọi điện thoại thì bà cụ lại đi. Thế bao quý khách tạm thời hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Nó mới tức, nó mới lộn ruột lên thì nó mới gọi điện cho vợ nó. Thì vợ nó mới bảo là gì, mẹ bảo mẹ đi chùa, đi nghe pháp ở trong chùa Mồ Lao ấy. Thế bắt đầu nó phóng xe máy đến, khật khà khật khờ đến một cái, nó gọi mẹ nó ầm từ ngoài cửa chùa rồi. Thế cũng không may, nó gọi ầm lên thì cái chú bảo vệ ở đó trong xe đó, cái chú ấy thì cũng phải nói là cũng không được bình thường cho lắm, nó cũng vừa vừa, nó cứ tây tây một chút ấy. Nó nghe kêu ầm lên nó ra nó chửi cho, thì hai bên bắt đầu chửi nhau. một ông thì tây tây, ông tây tây là tây tây gì, uống rượu vào tây tây, còn ông tây tây ngấy ngấy tức là gì, cái đầu óc ông không gì không bình thường, cho nên hai bố một ông tây tây và ông tây tây lại chửi nhau. Nó tức quá bắt đầu gì, nó hầm hầm nó vào, tao gọi mẹ tao các thứ thế này khác, thế là nó chạy lên trên tầng 2. Nó đứng ở dưới tầng 1, mình đang giảng ở trên cứ nghe cái tiếng gọi ầm lên mà gì, xong bắt đầu mình dừng lại một tí nghe nó gọi ầm lên thì nhưng bà mẹ ở trong thì ngồi ở dưới cuối thì chắc không nghe sao ấy, mình cũng chẳng biết. Thế được một tí thế nó chạy lên hầm 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 một cái nó vào giữa, nó phi vào giữa cái cửa giảng này mà bắt đầu nó gọi mẹ nó, nó gọi tên mẹ nó gọi làm toáng lên rồi mẹ nó thấy con vào và cái là đứng dậy đi ra ngoài. Hai mẹ con ra về nó chửi mẹ, nó lôi mẹ nó sành sạch về, bắt đầu nó chửi mẹ nó và nó cấm mẹ nó ngay tại đấy, từ nay trở đi bà không có chùa chiền cái gì nữa cả, ở nhà trong nhà cấm từ nay trở đi không có chùa chiền gì, chỉ mặt nó ở tại cái giảng đường nó chỉ mẹ mà nó. Chúng ta thấy thời buổi bây giờ con cái hiếu thảo không? Đúng là hiếu thảo, A Di Đà Phật. Nó khổ nó tây tây rồi thì không nói làm gì, nó rượu vào thì lời ra, bình thường thì nó không đến nỗi thế. Đúng cả đến 2-3 tháng sau bà cụ thì không dám đi, nó không cho đi, nó cấm, không dám đi chùa nữa. Mà nhà thì cách chùa Mô Lao có mấy đâu, còn cây số. À, gần chỗ cái bưu điện Hà Nội đi vào một tí, gần chỗ chợ Hà Đông đấy. À, khu mặt phố gần chợ Hà Đông. À, đối diện cái khu vực đó gần cái tập thể bưu điện Hà Đông, bưu điện gần tập thể bệnh viện gì, bệnh viện tỉnh Hà Tây ấy, đấy, ở khu vực đấy. À, đấy, nó cấm, mấy tháng không cho đến. Ấy thì bà cụ thì không cho đến, ở nhà thì cứ tụng kinh niệm Phật ở nhà. Tụng kinh niệm Phật nó cấm luôn. À, thế mới đau chứ ạ. À, thì một hôm thì mấy tháng sau thì bà cụ đi vào chùa gặp tôi, vì ngày đấy tôi giảng đấy và các Phật tử ở đấy rất là quý, cho nên bà cụ vào gặp tôi nói riêng là thầy ơi, thầy cứu con nhà con ấy. Hỏi bà cụ làm sao, bà cụ bảo rằng á, không biết từ hôm nó đi đâu về bây giờ tự nhiên nó cứ nói nhảm, nó cứ nói luyên thuyên mà nó nói nhảm, và thì nó không biết nó làm sao nữa, nói chung là nó cứ nói nhảm. Và nó ăn không được, ngủ không được, và đi cúng, đi cầu, đi cúng mấy lần ấy, rồi đoán mấy ông thầy cúng rồi rồi mà nó không khỏi. Nó cứ nói nhảm, lung tung như thế. Và gia đình thì cả gia đình đều lo. Tôi hỏi làm sao? Thế bà cụ bảo đấy, từ hôm nó ra nó, cái sự việc nó như thế, ở ngoài trường, ngoài lớp thì thầy biết rồi. Nó về nó cấm con, không cho con đi tu, đi chùa, cho nên con không dám đi. Nhưng mà cái tệ hơn nữa là gì? Về nó vứt cả cái ban thờ Phật của con. Nó đem ra ngoài sọt rác nó vứt. Cái ban thờ Phật của mẹ nó đem ra sọt rác nó vứt. Thế có hơn tháng sau, chưa đầy 2 tháng sau, tự nhiên anh cứ đơ đơ như thế. Cầu cung mãi không khỏi như thế, không hiểu làm sao. Tôi nghĩ là chắc Phật cũng không phạt đâu. Phật Bồ Tát không chấp chúng sinh, không chửi, không mắng, không quở, không phạt nó đâu. Nhưng mà gì? Thiên Long Bát Bộ hộ pháp thiện thần. Các ngài không để gì? Để cho nó làm bất hiếu với gì? Với cha mẹ như thế. Hay không thể để cho nào là gì, bất kính với gì, với Phật, với Tam Bảo như thế được. Nó không cho thờ thì thôi, không cho đi chùa thì thôi, không cho thờ thì thôi. Thì nó bảo bố mẹ nó tháo cất rồi mang về giả cho nhà chùa, ta cúng cho nhà chùa. Ai nó mang ra nó vứt vào sọt rác. Ảnh Phật, bát hương Phật nó vứt hết vào sọt rác. Nó bảo mê tín dị đoan thế này thế khác. Chưa đầy 3 tháng sau, 2 tháng sau, anh ta gì, tự nhiên cứ rơ rơ ra, ngơ ngơ ra. Thế là thôi. Mời ông thầy cúng, mấy ông thầy cúng đến thì nó coi nhà chùa, lúc đấy nó ghét nhà chùa rồi. À, cho nên nó mời ông thầy cúng đến. Cúng 3-4 ông thầy cúng mất thì mất hàng chục triệu, hơn chục triệu, cái ngày đó là cũng nhiều tiền rồi đấy các quý. Không khỏi. Lo lắng quá mới bắt đầu gì. Bà mẹ mới bắt đầu là vào gặp thầy, gặp cũng phải đi giấu nhà nó đấy. Đi giấu vợ, giấu chồng. Cả hai vợ chồng đều không tin Phật. Ngày đầu tiên thì nhà của bố nó còn sống, mẹ nó còn sống thì thờ Phật từ ngày xưa. Nó không bằng lòng nhưng mà nó không dám nói. Nhưng bây giờ bố đã mất rồi thì còn mình mẹ gì, nó lấn sân. Sau cái đợt đó là nó lấn sân cho nên là nó đem nó vứt sạch. Chưa đầy 2 tháng sau thì anh ta mới đơ đơ điên điên khùng khùng. Ăn không được, ngủ không được. Đi viện khám không ra bệnh. Thầy thuốc cũng gì, cũng không xong. Mẹ mới vào chỗ trường mới gặp thầy mới trình bày các thứ bây giờ như thế, nó như thế, thế làm thế nào. Thì mình nghĩ ngay là gì? Thằng này nó phạm vào cái tội, gọi là cái tội gì? Cái tội đại bất hiếu. Cái thứ nhất là bất hiếu với gì? Với chính mẹ mình. Với chính gì? Bố mình. Vì ngày xưa cái bàn Phật này do bố mẹ mình gì? Lập lên. Bố mất rồi thì bây giờ còn mẹ thì nó cũng đem nó vứt. Như là bất hiếu với cả bố mẹ mình. Cái thứ hai là gì? Như trong kinh Đức Phật nói như vậy là nó đã đốt hết cái phúc của nó trong chỉ một cái cơn giận thôi. Bao nhiêu cái phúc của nó tu tập nhiều đời nhiều kiếp, tu nhân tích đức. Nay nó đem gì? Vứt. bát hương và ảnh của Phật vào trong soạt rác. Như vậy là gì? Nó đã đốt hết cái phúc của nó chỉ trong một gì ạ? Một cơn giận. Đối với cả Phật, đối với cả gì ạ? Tam Bảo, đối với cả bố cả mẹ của mình. Các cụ ngày xưa nói gì? Phụ mẫu tại đường như Phật tại thế. Cái cha mẹ còn sống thì coi phải coi như gì? Như Phật còn tại thế. Nay cha nó mất, mẹ nó còn, mà nó đã coi gì? Coi không ra gì rồi. Cho nên mình nghĩ cái thằng này, cái tội này là cái tội gì? Do cái tội bất hiếu là một này. Cái tội ngũ nghịch. À, tức là thời Đức Phật còn tại thế làm chảy máu thân Phật thì coi như cái tội đó là tội ngũ nghịch. Thời Phật nhập Niết Bàn này thì gì? Đốt phá khởi tâm ác, đốt phá tranh ảnh tôn tượng của Phật, phá hủy gì? Chùa chiền, nơi thờ Phật chẳng hạn, thì đó chính là gì? Là cái tội phạm và tội ngũ nghịch rồi. Cho nên mình tội thằng này rất lớn. Tôi bảo bà cụ thì chắc cái này tội này thì phải lập một cái đàn sám hối cho nó. Phải lập một cái đàn 7 ngày để ngày đấy tôi hay tụng kinh Phổ Môn, hay tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa và đặc biệt tụng kinh Phổ Môn. Thế bà cụ ấy bảo bây giờ lập thế nào? Tôi bảo nó bây giờ lập cái đàn này. Bà không thể một mình làm được đâu. Phải về nói với vợ chồng chúng nó. Thì bà bảo bây giờ khó lắm thầy. Vợ nó bây giờ còn hơi tin một chút. Nhưng mà chồng nó thì nó đơ đơ mất rồi. Nó biết cái gì nữa đâu. Nó nặng lắm, nó không biết gì cả. Thế tôi bảo vậy thì chồng nó đơ đơ không biết gì nữa thì con vợ nó gì? Bà phải dắt con vợ nó đến thì đến để gặp tôi. Để tôi nói cho nó biết đó. Nó biết đó, phải, nó phải xuất phát từ cái tâm gọi là ăn năn sám hối của nó mới có thể, lễ mới có thể khỏi. Còn bây giờ bà có đi sắp lễ thanh bông hoa quả, tôi có lập đàn tụng kinh 7 ngày cho nó. Nhưng mà nó không biết, nó không gì, không hiểu và nó không ăn năn sám hối thực sự trong lòng. Làm sao mà được? Tôi nói như vậy thì bà cụ đồng ý và đi về. Bà nói thì đến chiều tối lại thì thấy đưa con vợ nó ra, ra chỗ trường gặp tôi. Tôi cũng giáo hóa cho phải đến tiếng hơn tiếng đồng hồ. Nói cho thì bắt đầu thì nó hiểu cho nó khóc. Nó bảo là thôi thì chúng con nó biết lỗi. Bây giờ là chỉ cắn rơm cắn cỏ. Bây giờ thì mềm mỏng lắm. Phải chăm sự nhờ thầy. Cắn rơm cắn cỏ cái chăm sự nhờ thầy. Đấy. Bây giờ chồng nó như thế thì nó mới gì? Nó mới cắn rơm cắn cỏ nó chăm sự nhờ thầy. Chồng nó mà không thế thì thầy thì gì? Mặc vây chúng nó đúng không? Thầy bà cái gì? Chúng mày là một lũ gì? Mê tín dị đoan thế này thế khác. Không tự đi làm được mà ăn là phải vào cửa chùa nước nhờ cửa Phật thế này thế nọ. Nhưng mà bây giờ thì chồng nó như thế, bắt buộc nó phải cắn rơm cắn cỏ để chăm sự nhờ thầy. Tôi bảo thì thôi không cần cắn rơm cắn cỏ, về thì cần gì cắn rau lấy 7 ngày. À, tức là phải ăn chay. Tôi bảo về bây giờ thành lập cái đàn như thế trong 7 ngày đó cả gia đình phải ăn chay. Không được ăn gì? Không được ăn thịt, không được gì, ăn mặn, không được sát sinh trong nhà. 7 ngày ăn chay có được không? Ngày đấy lập đàn có 7 ngày thôi. Nó bảo chúng con sẽ ăn được, làm được. Thế tôi bảo chuẩn bị thanh bông hoa quả mỗi thứ, làm 7 loại hoa quả mỗi thứ thì 7 đĩa. Mang về tôi lập cái đàn ở cái chùa Ngọc Tân, như quê bà Tuyết. Lập cái đàn đó, 7 ngày tụng kinh Phổ Môn để sám hối cho nó. Ngày đó thì chưa biết phóng sinh nhiều, phóng sinh chỉ có mấy con... cá rô, mấy con trạch, mấy con cua, mấy con ốc thôi. Ngày nay chưa phóng sinh nhiều cho nên phóng sinh có chút xíu thôi. Nhưng tụng kinh, tôi bảo tụng kinh hết 7 ngày. Nếu mà cả gia đình mà nhất tâm ăn chay trường được trong 7 ngày đó mà sám hối, thì chú ấy tỉnh lại thì đấy là việc tâm linh. Mà chú ấy mà không tỉnh lại á, thì đem đi bệnh viện gì? Bệnh viện Thường Tín. Tôi bảo đem đi bệnh viện Thường Tín, nó bệnh viện 3 tháng mà chữa. Thì nó bị bệnh thần kinh thì chúng tôi không chịu không thể chữa được. Chúng tôi chỉ có thể giúp được cái phần tâm linh thôi. Đó. Cái gia đình cũng nghe theo. Các vị biết nó mầu nhiệm thế nào không? Đúng ngày thứ 7. Thì tự nhiên đêm hôm đó, con vợ nó lên nói với tôi rằng, tức là hôm lên lễ tạ đàn á, thì có cả thằng chồng đi theo. Mà đi lên thì thấy... phải được khoảng độ bình thường độ 80% rồi. À, thế thì tự nhiên người lên lễ tạ thì vợ nó mới nói với tôi rằng hôm qua nhà con mơ thấy có một cái vị cầm một cái đao thật lớn, mặc cái bộ quần áo thế là chỉ vào cái vị hộ pháp ở trên chùa Ngọc Tân ấy, bảo giống như gì chồng con kể tả là nó giống như một cái đây hôm nay chúng con lên nhìn thấy cái cụ này này vào chùa một cái vái chồng con nhìn thấy cụ này chồng con đấy nói với con đó, giống như cái cụ này, cái cụ hộ pháp mà cầm cái đại đao á, cầm cái đao to như thế, cụ ấy cầm đao, cụ chỉ vào mặt cụ bảo thế, bảo mày á, mày phạm vào cái tội đáng nhẽ không thể tha, nhưng mà do gì, do mẹ mày, do vợ mày á, à, khởi cái lòng để từ bi để sám hối cho mày gì, tao mới tha, không cho cho mày một đao chết rồi. Tức là nó mơ thấy cái giấc mơ đó và nó tỉnh lại, thì gì? Cũng đồng nghĩa là gì? Nó đỡ được 80%. Thế nó đòi vợ nó đi lễ tạ, nó mơ thấy cho nên nó sợ quá nó đòi vợ đi lễ tạ. Thì lễ tạ xong về vài hôm sau mà cái gì, cả hai vợ chồng đi ra thì ra chùa Mô Lao gặp tôi cười toe toét, ta bảo là gì, thôi chúng con biết là gì sai rồi, chúng con hôm đó là say rượu mà đi đến thì gặp cái ông bảo vệ nó chửi, cho nên con tức quá con mới khởi cái tâm là hận và thù gì, thù Phật giáo hận và thù cả gì, cả những người đi chùa. Thì tôi mới nói gì, khổ quá, cái anh kia đầu óc nó không bình thường, cái sư thầy trụ trì ở đây nó quê trong nhà thầy cho nên thì nó không bình thường, cho nên thầy cũng thương nó, thầy đem nó ra đây để trông xe trông cộ, chứ cũng không phải là nó thế đâu, còn bình thường nó rất là hiền là tốt, nhưng mà đầu óc của nó cũng bình thường, nó tây tây lên cho nên nó mới thế. Thì lúc đó thì chú ấy mới biết rằng cái chú trong xe không phải nó ghét mình, mà hóa ra cái đầu óc nó không bình thường, cho nên từ cái chỗ mà gì lễ kia về nó khỏi rồi, nó tin rồi, thế bây giờ lại gì, lại ăn năn lại bảo thôi sám hối thầy thì xin thầy, bây giờ có thầy mới cứu được vợ chồng với gia đình của chúng con thôi, cho nên thầy lại bốc lại ban thờ Phật cho nhà con đấy. Và cái trường hợp này cũng đích thân tôi đến, tôi bốc lại cái ban thờ Phật cho. Và từ ngày đó thì gia đình cũng thường hay đi chùa, nhưng không đi chùa nhiều như mình này. Gia đình làm ăn buôn bán mà. À, nên là năm đến 2-3 lần thôi. À, bây giờ vẫn đến. Còn bà cụ thì mất năm 2015, là mất 2015. Vợ chồng bây giờ thì vẫn đến chùa. À, những cái đại lễ lớn đầu năm, cuối năm thì đến lễ bình thường. Đấy, chúng ta thấy cái khi mà mình cứ đem cái hồi hướng, cho nên bảo là có buồn, có tủi, nhưng mà đừng có hận gì, đừng có khởi tâm hận con cái của mình, hãy coi là nó như một đứa trẻ con còn đang gì, đang đỏ hỏn 3-4-5 tuổi đi, khởi cái lòng từ bi mà thương nó, thôi nó lôi mình về thì mình cứ về với nó, đừng có gì căng thẳng làm gì. Có ai không? Có ai đến lôi bố mẹ về không? Nghe thấy tiếng gọi ở đâu ấy? Nghe thấy tiếng gọi ở đâu? Tưởng là nó lại tiếp tục diễn ra trong vòng gần 20 năm trước. Đó. Nên đấy, ở thế gian các vị á, nhiều chuyện lắm. Tôi thì nhiều chuyện rồi, phải tiếp xúc nhiều chuyện đấy. Có thể nói là tôi là một con người lắm chuyện lắm. Không phải lắm chuyện là buôn dê lê, mà lắm chuyện có nghe được nghe rất nhiều chuyện, được tiếp xúc và được gì, gần gũi với rất nhiều người, cho nên nó được nghe rất nhiều những câu chuyện khác nhau. Mỗi một người đến chùa là một gì, một vẻ khác nhau. Mỗi một Phật tử thì đến chùa thì một cái trường hợp gì khác nhau. Đấy, cho nên tôi biết nhiều chuyện là như thế. Các cụ mà nghe tôi kể chuyện đấy, hết ngày này đến ngày khác không hết được. Đó. Cũng giống như ở đây Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói rằng là gì, bạch Thế Tôn, nếu mà con mà dùng cái thần lực của con á để mà tính đếm túc số đại chúng ở trong thế trong pháp hội này á, thì không bao giờ đếm được. Đấy, tôi cũng thế, chuyện tôi biết nhiều mà đem kể cho các vị đến 10.000 vạn ức kiếp cũng không bao giờ hết được. Thì nhiều đời nhiều kiếp nay thì cũng gần gũi thân cận thì các vị nhiều rồi, cho nên đời trước thì biết đến đời trước, đời nay thì biết đời nay, nhiều lắm. Các vị muốn biết đến đời trước á, thì cứ tu được niệm Phật tâm muội đi, ra ngồi ở trong định mà nghe tôi gì, nghe tôi kể. Ai muốn nghe tôi kể ở trong định không? Đạt được niệm Phật tâm muội thì sẽ nghe thấy hết. Rồi, nói trêu vậy thôi, tí cho các Phật tử đỡ buồn ngủ. Tôi làm gì có cái phúc đức và nhân duyên mà thuyết pháp ở trong định như là Đức Phật đâu, không có. Nhưng mà các quý vị mà nếu đạt được niệm Phật tâm muội sẽ được nghe Phật gì thuyết pháp đấy. À, lúc đấy không phải nghe tôi thuyết pháp nữa mà nghe Phật thuyết pháp, nghe Bồ Tát thuyết pháp. À, cho nên á, chúng ta là học theo kinh Đức Phật dạy là phải cha mẹ còn sống thiếu thảo, bây giờ cha mẹ đã mất, ông bà đã mất, học tụng bộ kinh này. À, Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không, ngài nói gì? Chúng sinh ở dưới quay âm họ thích nghe nhất là một bộ kinh gì, các vị biết không? Chính là kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Chúng sinh ở dưới quay âm Hòa Thượng Tịnh Không nói là gì? Họ thích nghe nhất là kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Nay ở tại ban thờ thần Linh Gia Tiên nhà mình mà chúng ta thọ trì đọc tụng bộ kinh này, đem công đức thù thắng vi diệu này để hồi hướng cho gì? Ngày ngày hồi hướng cho ông bà cha mẹ tổ tiên đã gì, nhiều đời nhiều kiếp đã khuất của chúng ta, thì họ gì? Họ vui hay là họ không vui? Họ vui. Giống như người đói được ăn, người khát được uống, người lạnh được ấm và người nóng được mát vậy, các quý vị. Họ rất rất gì? Rất rất là vui. Cho nên chúng ta thì đối trước ban thờ thần Linh Gia Tiên nhà mình mà họ chỉ đọc tụng bộ kinh này. Ban thờ chúng ta nhớ nhé. À, chúng ta thì khi cha mẹ còn sống thì chăm sóc sáng thăm chiều hỏi, thì ban thờ trên gì? Ban thờ chúng ta lúc nào cũng phải sạch gì? Cũng phải sạch sẽ, cũng phải thơm tho. Đừng có để cho mạng nhện nó răng đầy ở trên gì? Trên ban thờ của tổ tiên. Như vậy là hiếu thảo không? Không. Chẳng khác gì đứa con không bao giờ thăm cái chỗ gì? Chỗ ăn chỗ nghỉ của bố mẹ của mình, xem mùa đông bố mẹ của mình có đủ ấm không? Mùa hè bố mẹ của mình có đủ gì? Đủ mát không? Tôi mỗi khi về thăm bà cụ, mỗi năm tôi chỉ được về thăm có một hoặc hai lần thôi. Mỗi khi về thăm bà cụ thì tôi thường nằm lên cái giường của bà cụ nằm xem. Tôi hỏi xem bà cụ nằm như thế này có thoải mái không? Cụ bảo thế là được rồi. Thế bảo con mua cụ cái đệm nhé. Bảo không cần, tao ngủ, tôi ngủ đệm nó không quen, nó ngủ thế này được rồi. Đó, nằm thử xem. Và hỏi bà cụ xem như thế là được chưa? Bảo được rồi, bảo được rồi thì thôi. Mình không được làm trái gì, không được làm trái. Đó. Đấy, cho tôi bây giờ về còn như thế, nằm thử lên trên giường bà cụ, thậm chí còn ôm bà cụ tí. À, ôm bà cụ tí cho bà cụ thì cái thứ nhất là để bà cụ thì thấy là cũng nó đi tu như thế này, nó lên sư ông rồi, lên đại đức rồi, làm thầy của bao nhiêu người rồi, mà đối với mình nó vẫn như một đứa trẻ con ngày nào, thế bà cụ vui. Đấy cũng là một cái cách để thể hiện gì, để cho cha mẹ mình thấy là mình gần gũi. Còn có tuy làm thầy của thiên hạ nhưng vẫn có một cái gì đó về bên cạnh mình, vẫn có một cái gì đó làm gì, làm đứa con ở bên gì, ở bên cạnh mình. Đó, chứ không có mình về lúc nào cũng hầm hầm, lúc nào cũng trang nghiêm quá thì khiến cho gì, người thân bà cụ của mình là gì, khó gần. Đấy cũng là một cái cách mà tôi thể hiện, nhưng mà tất nhiên không được gần gũi quá. Nếu gần gũi quá thì có thể chính mình là giết mẹ mình đấy. Đó, đặc biệt là người tu. Đó, kinh nghiệm của chúng tôi thấy rồi, nếu mà người xuất gia mà gần gũi cha mẹ quá, để cha mẹ mình á lại gọi là gần như gọi là khinh tăng hay là coi thường tăng. Đó, thì không được. Gần gũi thì mình quá và coi đệ tử của mình, coi tất cả các sư cũng như con của mình á là nguy hiểm đấy. À, nguy hiểm. Tôi được chứng kiến mấy ngôi chùa trong Sơn Môn nhà tôi, có một vị đại đức đem mẹ đến chùa để cho mẹ chấp tác làm công quả. Ngày đầu mẹ mới đến chùa thì nhìn tất cả các sư ông các sư bác trong chùa với các bà vãi với các Phật tử trong chùa thì đều kính trọng cả, coi mình là một Phật tử. Mình đến chùa thì kính trọng cả sư ông sư bác, cả chú tiểu của gì, đệ tử của thầy mình, và tôn trọng tất cả các vái ông vái bà vái già vái trẻ vái mẹ vái con vái loan toan ở ngay đi loan toan dưới đất thì cũng tôn trọng luôn. Nhưng mà ở chùa được vài tháng vài năm, vái tất cả các vái cụ già cụ trẻ cụ lớn cụ bé thì như cái củ khoai thôi. Coi tất cả các sư ông sư bác các chú tiểu trong chùa thì không bằng bà vái, tức là không bằng gì ạ? Không bằng tao. Tao sinh ra gì là thầy chúng mày. À, cho nên á chết đấy. người mà làm trụ trì không khéo thì giết cha giết mẹ mình, đưa cha đưa mẹ mình á đến chùa, ở trong chùa làm cho cha mẹ mình vào địa ngục á, còn nhanh hơn là gì, là không đến chùa. Cho nên đến chùa các vị thấy bà cụ tôi, bà cụ ra chùa chào thì chào hỏi xong các thứ, xong một cái thì giữ cái trạng thái gì, một cái khoảng cách, một cái khoảng cách có thể là chỉ bằng tờ giấy thôi, một cái gì, một cái mùng màn vải thưa thôi, nhưng mà giữ một cái khoảng cách để cho bà cụ thấy gì, ta sinh ra gì một đứa con như thế như thế, nhưng ta không sinh ra một vị sư, một vị trụ trì, ta sinh ra một đứa con thôi, chứ không thể sinh ra một vị sư, một vị trụ trì ấy. Cho nên bà cụ vẫn có một khoảng cách, và tôi rất mừng. Bà cụ nhà tôi, bà cụ biết, ra chùa bà cụ rất biết làm thế nào đó để hạn chế tối đa về gì, làm phiền đến gì, đến con trai của mình, đồng thời là gì, là vị trụ trì ấy. Đó, cũng may như thế. Bảo bà cụ ra thì có những khóa lễ bảo bà cụ ra ở ngoài này mấy hôm, bà cụ vào xong pháp hội thì về, ở đây các vãi người ta lại nghĩ là mình ở lại để làm cái gì đó thì gì, làm phiền đến sư ông, thì lại là tôi tổn phúc ra. Câu nói ấy tôi muốn gì, muốn rất muốn được nghe, và thì bà cụ nhà tôi thì đã nói được những cái câu nói như vậy. Đó. Các nên người làm trụ trì á, cái người làm thầy làm tiểu thì còn đỡ, chứ làm lên làm trụ trì thì các vị biết mà. Các cụ ngày xưa chúng ta hay nói gì, muốn sang thì bắt cầu gì, cầu kiều, muốn yêu gì, muốn yêu cái chữ thì, hay là muốn gì, muốn quan hay chữ thì yêu lấy thầy hả? Đấy, thì bây giờ cái kiểu chúng ta các Phật tử bây giờ chúng ta kiểu như kiểu, tu thì không muốn tu để lấy Phật thương, mà chỉ muốn gì, được thầy thương thôi, cái kiểu gì, thôi thầy chả nịnh được thì nịnh gì, nịnh mẹ của thầy. Thế này thì nịnh bà cụ của thầy, nịnh ông bố của thầy, nịnh bà cụ của thầy. Đó, trường hợp nịnh như thế thì chúng ta biết cái người phàm phu mà ai chẳng thích khen, ai chẳng ghét gì, ghét chê, ai cũng thích khen và ghét chê, phàm phu tục tử nó như thế. Người tu chúng tôi mà gì, tu chưa đến nơi đến chốn vẫn thích khen và vẫn ghét chê, các Phật tử chúng ta cũng thế thôi, quả thật nó như thế. Cha mẹ của sư thì cũng như thế thôi. Cho nên khen một cách gì quá đáng, khen một cách không đúng chừng mực ấy, thì nó khiến cho gì, cha mẹ của sư hư hỏng lúc nào không biết. Và cái ngôi chùa mà tôi biết trong Sân Môn nhà tôi đó, mẹ của sư lên làm chủ một ngôi chùa, trên thì gì, con trai mình, dưới thì mình, cuối cùng gì, dân làng gì cãi nhau rồi chửi nhau gì, họ chẳng muốn ra chùa nữa, kiểu gì nó cũng bỏ đi hết, không ở được, không thể ở được nữa, và nó cũng bỏ đi, và coi này còn lại gì, hai mẹ con ở với nhau, biến một ngôi chùa thành gì, một ngôi chùa của dân, một ngôi chùa của thập phương đàn na tín thí, thành gì, thành một ngôi nhà riêng của gì, của hai mẹ con của nhà sư. Có được không các quý vị? Không được. Sau này mình mà tu tập mà không đúng ấy, thì mình gì? Làm cho cha mẹ của mình ấy, bị đọa lạc đó. Cho nên ngày xưa tôi đi học, tôi rất là tôi ngày xưa đi học, mà tôi qua cái câu chuyện là tôi biết từ ngày xưa tôi học học viện cơ, từ năm 2000 đến năm 2006 cơ. Câu chuyện này từ ngày đấy, nó câu chuyện là xảy ra từ trước năm 2000, nhưng mà cho đến đỉnh điểm là năm 99 2000 2001 2002 á, thì cái giai đoạn đó giai đoạn đỉnh điểm của gì, giữa bà cụ mẹ của sư, vị sư ở chùa đấy, với nhân dân và với các chú tiểu là lên đến mức cực độ. Đó. Mâu thuẫn đến mức cực độ thì dân không ra chùa nữa, tiểu thì bỏ đi hết. Đó. Thì tôi biết cái câu chuyện đó, mà tôi cái năm tôi đang học ở ngoài học viện, tôi đọc thấy cái bài cái câu chuyện của ngài Tổ Cua, hiền sư Tổ Cua. Đó. Đấy, ngài đồ mẹ ngài đấy. Câu chuyện đấy kể rồi đúng không? Kể rồi các vị nghe lại, có cái đoạn văn giảng nói về thiền sư Tổ Cua đó. Xong thì đọc về thiền sư Tổ Cua tôi thấy cảm động, mà thấy thì mình muốn độ cho cha mẹ mình thì phải học theo gì, cách độ của thiền sư Tổ Cua. Mình không độ được 100% như kiểu của thiền sư Tổ Cua thì ít nhất mình cũng đừng làm cho cha mẹ mình khởi lòng tham vì có một đứa con gì đi làm trụ trì. Ngày đó thì tôi thì chưa đông Phật tử, chưa nhiều chùa như bây giờ, nhưng thì cũng đã biết cái điều đó. Nếu bây giờ tôi mà đông nhiều chùa, đông Phật tử mà tôi thì không giữ được cái điều đó thì càng dở, càng dở. Cho nên chúng ta thấy là bất cứ người tu nào cũng phải giữ một cái khoảng cách, khiến cho cha mẹ mình thương thì thương thật, đặc biệt người xuất gia đi tu thương thương thật, nhưng mà phải giữ một cái khoảng cách để cha mẹ mình không đi sâu vào cái vấn đề nội bộ của tăng ni trong chùa, cái thứ nhất. Cái thứ hai, đừng có để cho cha mẹ mình khởi các lòng tham vì có đứa con là trụ trì mà cứ muốn gì ạ, tham tiền nhiều. Các vị biết mỗi lần tôi về thăm bà cụ chỉ có 2-3 năm nay thì tôi mới biếu được gì 500.000 thôi, còn những năm trước á 50.000, 100.000, về lễ Tết á biếu 100.000, và 2-3 năm nay thì biếu được 500.000. Vì cái đồng tiền mệnh giá tiền bây giờ thì mà 500.000, nói thật với các vị cũng chẳng phải là tiền tôi lấy của Tam Bảo để biếu bà cụ đâu, mà người ta thì người ta đến người ta gửi, thậm chí có người gửi 1-2-3 triệu bảo cái này con biếu bà, nhưng mà tôi không dám đưa cho bà cụ một lúc, là cả gì có khi mỗi một lần cả năm đầu xuân có những vị thì cũng giảng tôi 10 triệu thì cũng biếu bà cụ 2-3 triệu, thậm chí có người biếu đến 5-7 triệu, nhưng mà tôi không dám đưa cho một lúc mà phải đưa gì mỗi một lần chỉ đưa ít thôi, 500.000 thôi. Để sao? Để cho bà cụ không khởi lòng tham. Nếu bà cụ mà khởi lòng tham, ô con nhà mình bây giờ xây dựng 7-8 ngôi chùa, hàng trăm, gần trăm đệ tử, hàng vạn Phật tử, như thế chắc là tiền nhiều lắm, mà để cho bà cụ khởi lấy cái lòng tham như thế mà nhận cái đồng tiền của đàn na tín thí, bà cụ thì sẽ tổn phước, sẽ tổn phước không phải không các quý vị. Đó. Cho nên nhớ lại cái câu chuyện của một vị sư mang mẹ đến chùa mà làm thì hỏng cả ngôi chùa, chúng tôi không muốn cái điều đó, đặc biệt không muốn cái điều đó với tôi. Còn cha mẹ của các sư mà đến chùa, các đệ tử của tôi đến chùa thì bây giờ nó chưa có phương hại gì cả, đến để tu thôi thì không sao, vì các vị không phải là trụ trì, cho nên đến mà làm sai thì còn gì ạ, còn có thầy, tức là còn có tôi còn gì ạ, còn đứng ra để giải quyết các vấn đề, cho nên cũng không lo lắng. Nhưng mà sau này khi mà tôi già, tôi mất đi, các đệ tử của tôi mà có cha có mẹ đến chùa, đặc biệt là những người có cái địa vị chức sắc gì ở trong chùa, thì phải giữ một cái khoảng cách nào đó cho vừa phải, để cha mẹ mình không được vì có đứa con đi tu mà tạo nghiệp. Về cái hãy đọc, các vị cứ đọc cái câu chuyện của thiền sư Tổ Cua, các quý vị sẽ thấy các ngài ngày xưa người ta độ cho cha mẹ như thế nào. Mình bây giờ chưa được như thế thì cũng đừng có để cho cha mẹ mình lầm đường lạc lối vì có những đứa con xuất gia. Đây là nói thêm cho những người xuất gia. Cho nên ở đây trở lại bài này chúng ta thấy vì sao mà lại đại chúng lại vân tập nhiều như thế, vì sao? Còn bây giờ chúng ta ở đây đại chúng lại vân tập ít như thế, vì sao? Vì Đức Phật đó là gì? Tôi ví dụ nhé, vì Đức Phật là một người học trò xuất sắc, đúng không? Và ngài bây giờ ngài thành Phật rồi, tôi lấy ví dụ như là một người gì ạ? Một người gọi là nguyên thủ quốc gia đứng lên phát giấy mời cho bạn bè cùng học ngày xưa, khóa cũ ngày xưa mấy chục năm trước á, của giáo sư nay về để làm cái lễ chúc thọ, đại thọ gì cho thầy giáo của mình á, thì nó khác. Chứ còn tôi, tôi gửi giấy mời thì vì tôi chỉ làm một cái gì ạ, một cái nông dân thôi. Tôi gửi giấy mời thì đương nhiên là gì, bạn bè nó biết tới thì nó biết tới như gì, đứa đến đứa không, đứa thì bảo tao bận lắm, đứa thì bảo là gì, ôi ôi mấy năm ngoái tao đi rồi, năm nay thì tao bận lắm không đi đấy, nó thế. Nhưng mà còn nguyên thủ mà mời thì nó bận nào nó cũng phải bỏ để nó gì, nó đi đấy. Cho nên đấy là để nguyên nhân mà cũng trong cái pháp hội này tôi cũng giảng kinh Địa Tạng, nhưng mà không bằng một phần gì, một phần muôn ức của cách đây hơn 2.500 năm trước Đức Phật để vân tập đại chúng để thuyết kinh Địa Tạng ở tại cung trời Đao Lợi, dễ hiểu thôi. Thì cái người vân tập gì phúc đức cũng kém. Mà cái người nghe chúng ta bây giờ phúc đức cũng gì? Cũng kém. À, cho nên á, khó lắm. Thế vậy mới gọi là thời mạt pháp. Ở chỗ này, trở lại bài thì chúng ta thấy ngay đoạn văn tiếp theo. Nói rằng lúc bấy giờ Đức Phật lại bảo với Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi rằng, dù cho Đức Như Lai có dùng con mắt Phật để tính đếm túc số cũng không thể hết được, những vị thánh phàm đó đều do Bồ Tát Địa Tạng ở trong nhiều kiếp lâu xa về trước đã tế độ cho, hoặc đang tế độ, hoặc sẽ tế độ, thảy đều khiến cho thành tựu Bồ Đề. Chúng ta thấy không? Tất cả các vị ở trong gì? Ở trong cái pháp hội mà trên 2500 năm trước Đức Phật gì? Vân tập để tuyên thuyết kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng đó. Đức Phật nói gì? Dù cho gì Đức Như Lai có dùng con mắt Phật là con mắt gì? Có còn ngăn che và chướng ngại nữa không các quý vị? Không còn ngăn che và chướng ngại. Tất cả đại chúng chúng ta gì? Ngồi trong này 200-300 người này, Phật chỉ cần gì ạ? Xẹt qua một cái, nói gì nó nhanh còn hơn cả một giây đồng hồ, Phật đã biết gì? Bao nhiêu người rồi. Ví dụ như bây giờ cho một cái người mà chưa học hết lớp 1 chẳng hạn, chưa học hết lớp 1, không biết đọc, không biết viết, không biết phép cộng trừ nhân chia, nó có tính được cái số lượng người ngồi trong này không các quý vị? Có không? Không, đúng không? Nhưng mà người biết đó, tính đếm thì đi nhìn khoảng độ phút 2 phút thôi là gì? Đếm xong hết ngay. Đó. Này, Phật dùng con mắt Phật, tức là con mắt gì? Thấy rõ tất cả các pháp. Dùng thần thông, ngài dùng con mắt Phật, tức là dùng thần thông đó. Dùng bằng gì? Bằng Phật nhãn đó. Còn không thể đếm hết được. Tức là gì? Nhiều đến gì? Đến vô lượng, vô biên, A Tăng Kỳ, các vị thánh phàm ở trong đó. Cho nên cái số lượng nhiều ấy, trong kinh Phật thường hay lấy gì? Lấy cát của con sông Hằng để ví dụ, gọi là Hằng Hà Sa Số. Chư Phật, Bồ Tát và đại chúng ở trong đó. Ở đây thì, nhiều đến vô lượng, vô biên, vô số này nó chính là dịch cái từ gì? Hằng Hà Sa Số. Tức là nhiều như cát sông Hằng. Mình thì có thể thì cho dễ hiểu là nhiều như cát của con sông gì? Sông gì Hà Nội chúng ta, sông gì lớn nhất nhỉ? Sông Hồng. Nhiều như số cát của con sông Hồng. Tôi chẳng nói về cát sông Hồng. Các vị ra đây, có một ô tô cát mới trở về đây làm gần hết rồi. Các vị ra, cho tất cả cả nhà ra cùng đếm 100 năm nữa, có hết cái số lượng cát đấy, đếm được có bao nhiêu hạt không? Tôi cho tất cả các vị ra ngồi đếm luôn đấy. Tôi ngồi đây tôi chờ. Bao giờ các vị đếm xong rồi tôi giảng tiếp. Có đếm được không? Tôi có chờ cả 100 năm tôi ngồi đây, các vị cứ ngồi đếm hết đi, tôi chờ 100 năm tôi ngồi đây không ăn không uống cũng chờ các vị 100 năm sau có đến được hết số cát đó không? Chắc chắn không. Mới chỉ có 1/3 xe ô tô cát thôi, người ta không đếm được, huống chi là cát của cả con sông Hồng, con sông Hằng các quý vị. Cho nên Đức Phật mới nói gì? Nó nhiều đến nỗi là có dùng bằng con mắt Phật, tức là Phật nhãn đó, để tính đến túc số của các vị thánh phàm ở trong này á, cũng không thể đếm được. Và điều quan trọng Đức Phật nói gì? Đó, tất cả các vị thánh phàm đó ở trong gì? Nhiều kiếp lâu xa về trước đã gì? Đã từng được gì? Đã được từng được Bồ Tát Địa Tạng là gì? Thế độ cho. Hoặc là gì? Hoặc là có người thì đang được Bồ Tát thế độ. Đang được Bồ Tát thế độ. Hoặc là có người đã được Bồ Tát tế độ cho thành tựu rồi. Những Bồ Tát, những vị được thành tựu rồi đó là ai các quý vị có biết không? Phật. Các Đức Phật ở trong pháp hội ấy là những vị đã được Bồ Tát tế độ cho thành tựu rồi, tức là thành Phật rồi. Còn những Bồ Tát gì? Đang chết, những vị ở trong pháp hội đang trên bước đường thành tựu. Đó là gì? Các vị Đại Bồ Tát. Các vị Bồ Tát và chúng chư thiên ở trong gì? Chúng quỷ thần ở trong pháp hội đó. Còn những vị ở đây gì sẽ được tế độ cho, sẽ được Bồ Tát tế độ cho là ai? Các vị có biết là ai không? Là chính chúng ta đấy. Là tôi và là tất cả các quý vị ngồi đây và tất cả những người nào có duyên được nghe thấy bài giảng này, được gì? Được biết tới bộ kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng này và được gì? và đã từng một lần thọ trì đọc tụng bộ kinh này, hoặc một lần nhìn thấy chánh ảnh tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng, đứng trước chánh ảnh tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng mà gì, biết chắp tay đối trước ngực mà gì, xưng Nam Mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát. Đó là những người gì? Sẽ được Bồ Tát Địa Tạng tế độ cho. Không chỉ chúng ta mà gì? Còn vô số vô lượng vô biên, hằng hà sa số A Tăng Kỳ chúng sinh ở đời mai sau sẽ được Bồ Tát tế độ cho nữa. Nhiều đấy. Nhưng người Đức Phật nói gì? Tất cả những chúng sinh được Bồ Tát tế độ cho ấy, hoặc đã tế độ, hoặc đang tế độ, hoặc sẽ tế độ, thảy đều khiến cho thành tựu Bồ Đề. Thành tựu Bồ Đề tức là thành gì? Thành Phật. Cho nên chúng ta cứ yên tâm đi, tất cả chúng ta ở đây đều sẽ được thành Phật. Nhưng không phải là ngày hôm nay, cũng chẳng phải là gì ngay trong kiếp này, mà sẽ phải gì ạ? Phải một ngày nào đó còn gì khá xa và rất xa, và một kiếp nào đó gần xa đều do chúng ta quyết định. Một kiếp gần tức là ngay một kiếp sau nữa là thành Phật. Đó là vì sao tôi lại bảo do chúng ta quyết định, các quý vị có hiểu không? Hiểu được ý đấy không? Đó là chúng ta tin sâu, tụng đọc kinh này làm nền tảng của đạo đức. Để tu gì? Tu cái nền tảng của đạo đức, của cái bản tâm mình đã. Và khi cái nền tảng đạo đức, cái bản tâm của mình mà được vững rồi á, thì chúng ta thấy cuối quyển kinh, cuối các khóa tu tụng kinh Địa Tạng này đều có niệm danh hiệu của ai nhỉ? A-di-đà Phật. Niệm danh hiệu của Đức Phật A-di-đà. Và chúng ta thì cầu sinh về quá trời đau lời, hay cầu sinh đi đâu? Cầu sinh về Tây Phương Cực Lạc. Hành giả đạo tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam của chúng ta tuy là gì phát nguyện 7 năm tụng học đọc tụng kinh Địa Tạng, thọ trì kinh Địa Tạng, nhưng chung quy lại đều đem công đức để sám trừ tội chướng, hồi hướng thiện căn, tri ân báo ân công đức sinh thành dưỡng dục của ông bà cha mẹ tổ tiên nhiều đời nhiều kiếp, và trả nợ cho oan gia trái chủ chúng ta đã gây tạo với họ, gieo duyên với họ, gieo nghiệp với họ, kết oán với họ nhiều đời nhiều kiếp. Và điều quan trọng là gì? Chốt lại, chúng ta trả hết nợ rồi, niệm Phật một đời cầu nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, tự do tự tại biết trước ngày giờ mà ra đi, hoặc là ít nhất cũng gì đới nghiệp mà ra đi về Tây Phương Cực Lạc thế giới, gọi là đới nghiệp vãng sinh. Đó, vãng sinh rồi á thì một đời nữa là thành Phật. Cho nên tôi mới nói là một đời nữa thành Phật hay nhiều đời nữa thành Phật là do mỗi chúng ta gì, mỗi chúng ta lựa chọn. Mỗi chúng ta lựa chọn. Nếu muốn ở lại thế giới này thì còn phải nhiều đời nhiều kiếp trầm luân trong sinh tử nữa chúng ta mới được thành Phật. Nếu về Tây Phương Cực Lạc là một đời nữa là chúng ta để được thành Phật. À, chọn cái nào thì chọn thôi, do chúng ta, đúng không? À, do chúng ta. Mà thôi, cái điều tôi đưa ra chọn thế nào do chúng ta thì còn gì nữa không? Hết rồi. Cho tự chọn là hết rồi. Mà hết rồi thì phải gì? Phải hồi hướng thôi, có gì đâu.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.